cái nguyện đi mà thấy không, chẳng hạn như bây giờ nam quan Phật như mình kèm cái nguyện là nguyện con được dẫn sinh được thế giới, kèm theo đầu tập gì đó hay là nắm đâu con rồi bập nguyện, nên là mình phải ít nhất là phải, cái này là phải dính đức Phật rồi nha. Bây giờ phải giai đoạn thân cận rồi đó, cái nguyện mình nói mạnh thấy không, bây giờ tại giai đoạn thì rồi nói gì thân cận đức Phật rồi vậy. À, sẽ giờ cái gì được đó rồi đó thì vậy, nam mô phật thì cái tâm nguyện là thân cận đức Phật rồi, tự nhiên thì cũng gần gũi vậy đó, nên như nguyện ngày cũng như là nguyện ngày tiếp độ coi phải là kèm theo câu vậy đó, tức là tập cái nguyện lực để sau cuối cùng chết nguyện lực bất thối, hai là tập cái tính lực ha, tin vào tới độ ngày thì tập hai cái đó, tập cái nào tập hai cái đó là hai cái tư lương thành ra vô nam mô a di đà phật. À, thường thường quý vị có cái khó quen cái này nó khiến nó không đồng nhất được, là thường thường quý vị niệm cho thiệt nhiều ở cuối quý vị hồi hướng con câu à, nguyện con sanh về cõi cực lạc hay là nguyện chúng sanh gì đó, thành nó không đồng nhất được. Cái tâm niệm Phật nó vẫn là cái tiếng niệm Phật, bây giờ mình muốn luyện hai cái là một đó, thành nó biết là mình niệm làm sao là bây giờ nam mô a di đà phật thì mình nguyện là nguyện cũng như là nguyện đức Phật tiếp dẫn cõi lạc, tức là mình tập dùng nguyện lực thấy không, hai là tính lực mà à, con đưa thần lực của Phật sẽ được dẫn sanh cõi cực lạc, tập tính lực tùy theo ha, không đặt cái gì tập ha, thằng hai cái đó quý vị chọn. Vì phải niệm một câu thì bằng cách mình đặt lại một câu đó, nhưng mà mình đặt làm sao để mà nó thiệt tha thiết, tức là mình có cái đối tượng tha thiết rồi mình lấy mình đo cái tha thiết mình có rồi. Ê, mình đó sao phải đọc câu này mà sao cái tâm nó chưa tha thiết chịu hết đơn vậy, thì phải sẽ luyện lại thấy không, tại vì cái luyện tha thiết á cái tâm lực nó mới mạnh, còn cái niệm không không á nó không có tha thiết, nó yếu lắm thấy không. Nó thì cái nguyên tắc là vậy đó ha, để cái gì niệm hoài đó. Ví dụ như mình niệm hoài chứ một tuần hai tuần ba tuần sau này tức là nó thành thói quen, hay là cái tiếng nam mô Phật khởi lên thì có một cái tâm nguyện sanh đi theo, thì lúc đó đó bỏ cái tâm nguyện sanh ra, nam mô Phật được rồi, nam mô Phật nó có sẵn đâu rồi, thấy thực sự cái gì nghe tới nam mô Phật, nhưng mà cái tâm nguyện cái gì là đi theo cái đó, thấy không, thấy rõ chưa? Thì lúc đó cái phản danh tỳ danh này nó là cách vô định rất là dễ, tại vì cái âm thanh là nó phá định, nó vô định rất là dễ, nhưng mà bị vô bằng cách là vô đây là vô bằng nguyện chứ không phải vô bằng danh nữa, lấy cái danh thôi, nhưng mà cái danh này nó đồng nhất với nguyện coi không. À, phản danh là như vậy. Cái câu số 2 là sổ trâu châu trì danh. Thường thường á, đây là sổ trâu trì danh, tức là cái kia đó nó dùng ý căn, tức là dùng cái nhị thức để mà nhiếp. Còn cái này sổ trâu trì danh á, tức là nó dùng thân thức để mà định tâm, tức là ngoài cái niệm Phật là nó dùng thêm cái thân, thấy không? Cái thân này là lấy nương vào cái hạt châu, giờ là lấy cái thân. Đây là cái thân và cái ý, cái thân cái ý là đến như vô như đến 1, đến 2, đến 3, đến 4 vậy đó, đó là sổ trâu kỳ danh. Thành ra lấy cái niệm Phật đó mà an trú vào từng hạt chuỗi. Vậy nam mô giờ Phật lần của nam mô là Phật lần chuỗi, nam mô là Phật lần chuỗi, nam mô là chuỗi, nam mô là chuỗi. Đó, vậy đó đại khái vậy đó. Đó. Nhưng mà đừng cái tâm nào thành ra tịnh độ. Bây giờ nè tôi nam mô a Phật lần chỗ, nam mô a Phật lần chỗ, nam mô a Phật lần chỗ, giờ tôi tập trung cho nam Phật đó nha. Rồi cái chuỗi này linh vô cùng. À, chỗ này nó có, tại vì cái tâm mà nó thường thường tất cả những danh hiệu của chư Phật hay là cái tâm thanh tịnh mình tu á, thì tất cả cái gì mà mình cầm tới mình lần trì từng ngày nó trở thành thanh tịnh. Những cái chuỗi này nó có khả năng rất là lạ, tà ma quỷ quái theo vô là nó bay mất hết ra nè. Nó rất là linh. À, cái tâm mình bằng cách thanh tịnh từ đó thì nó linh vô cùng, nhưng mà dẫn sanh á là phải tập cái tâm nào trong này. Thì giống như tên vậy đó. Nam mô Phật, Nam Phật, nhưng mà giảng sanh vậy đó. Giống vậy thì hiểu vậy. Nhưng mà thật sự là thiếu gì thành cái tâm giảng sanh rồi, như cái cô kia cô đã có rồi thì cô cứ niệm Nam mô Phật thôi, tâm cô có sẵn rồi. Mình chưa có nên phải tập khi nào mà nó có thì mới tập cái gì biết liền à. Khi nó có tự nhiên lạ lắm. Khi một cái gì lần ra nó cũng có sự có một cái sự mê đắm trong này nè. Cái làm như mình không muốn rời sáu chuỗi vậy đó. Cái đức Phật cũng như là luôn mình hướng với ngài, ngài nó luôn gần gũi mình lần cũng như là đức Phật đang nằm ở đây là mình cũng đang nắm tay ngài vậy đó, gần như là mình nằm kế bên ngài rồi, thì lúc đó cái chuỗi nó trở thành lực, đức Phật đang trụ ở đó trong đầu hết rồi đó. Mình nắm trong này như mình nắm cõi cực lạc, mình nắm đức Phật ở đây nè, chứ không phải là cái chuỗi thường nữa, thì cái chuỗi nó mới trở thành linh. Chỗ linh là tâm mình làm cho nó linh, chứ bản chất cái chuỗi nó không có linh hay là không linh. Hồi xưa tôi có một sư huynh á, không mà sư ông tu cũng dữ đó, không niệm Phật thì người ta Phật tử thơm cho ổng một cái sâu chuỗi bằng hạt quyền đẹp lắm. Ở Việt Nam mà cách ở đây cũng nói chuyện cũng mười mấy hai chục năm trước rồi, có chuỗi bằng hạt quyền là chỗ đó quý đó, thấy không, mà người ta thương người ta thích ổng đó, tại vì mà ổng nói ra dạy người ta thì đa số Phật tử là đa số đi xuống niệm Phật, thành đâu dạy gì khác thì niệm Phật thôi. Ông gặp cái bà kia thôi, thấy muốn ta phát tâm thì ổng cho sâu chuỗi, cho sâu chuỗi nó thôi về nhà rồi sẽ ráng niệm Phật đi, nhưng mà cái chỗ này tôi tập lâu rồi đó. Thấy không? À, nó có những cái linh hiển, thành ra nên cẩn thận, nên có sự tôn quý để sổ sạch sẽ ha, để vô với, tại vì nó thanh tâm thanh tịnh nó kỹ mấy cái đồ quế trượt đó. Thấy không? Dặn cho bà vậy, thì bà kỳ đó bà cũng kỹ lưỡng lắm, tắm bữa khỏi ra này kia, cái kỳ đó bà làm cá làm chiếc gì đó bà quên nữa không, chụp sao đó, bà để cho cái kia, bà thấy để tôi bộ nước chụp vô nó nổ liền, nó mười mấy hạt luôn, mà nổ rồi mấy hạt tuổi khác nó xám đen lại, nó mất màu liền. Thường thường cái tâm thanh tịnh mình tập một cái pháp nào đó, pháp nó thành thanh tịnh, tất cả cái gì cái gì rờ vô cái tâm thanh tịnh giữ giới, vì cái gì nó cũng linh hết đó, linh hết, là cái sự thanh tịnh nó kết thành tổng, cái tâm những cái cõi giới khác nó ô trượt, nó ngành nhìn vô cái thanh tịnh nó chịu không nổi, nó phải đi thôi à. Thành ra mình không thanh tịnh á, chỉ mình muốn cái đạo tràng linh hiển thì phải làm sao, mình không thanh tịnh muốn đạo tràng linh hiển làm sao, mình không thanh tịnh là đương nhiên mình cầm cái gì nó không thanh tịnh rồi à, muốn đạo tràng linh hiển mà làm thanh hiển là phải thanh tịnh, phải thanh tịnh thì nó mới, nó là cái cũng như là không khí mà trong sạch, vi trùng phải sợ nó phải chết thôi à. Mà ý nói đại khái á, như cái môi trường này bởi vì mà chắc sát trùng không là vi trùng phải chết, ví dụ cái gì thì không cần phải nghĩ cái tâm mà diệt vi trùng, mà vi trùng tự động chết giống như vậy đó. Thì sao giờ mình không thanh tịnh á, giờ mình muốn đạo tràng thanh tịnh thì làm sao giờ? Cũng như cái phòng của vị mà nó không sạch mà vị muốn nó sạch thì làm sao? Em sẽ sắp trùng vô xịt chứ làm sao? Cái chuyện đơn giản phải không? Phải không? Mà không cách nào nó sạch được thì đương nhiên mình phải sắp trùng vô mình xịt nó mới sạch. Ví dụ như mình thấy gì cho dễ hiểu, mình không thanh tịnh thì có, mình đem cái gì thanh tịnh thì bỏ vô. Mình có gì thanh tịnh? Hả? Bây giờ muốn đạo tàng linh nè, bây giờ phải biết những nguyên tắc để làm đạo tàng linh hiển chứ. Cái nhà mình tại sao mình có đạo tàng mình cái bàn thờ mình tập hoài nó không có sự linh hiển. Sao cái này kia? Cái sự linh hiển nằm ở cái tâm, chứ không phải nằm đâu hết trơn. Tâm linh là cảnh linh, mà tâm trượt là cảnh trượt, nghĩa là thực thật theo tâm chúng sanh mà quá hiện đấy. Theo tâm mình mà nghĩ xấu xa nghĩ kia thì chưa Phật cũng hiện thân tướng xấu xa, tâm mình nghĩ thanh tịnh chưa Phật hiện thân tướng thanh tịnh, nhưng kinh Phổ Môn mới nói là vậy đó. Thế là mình nghĩ nó bây giờ thân này là đồng nam độ thì hiện thân đồng nam, đồng nữ độ thì hiện thân đồng nữ, tể quan độ thì hiện thân tể quan. Theo mình mà hiện thanh tịnh hay không thanh tịnh là cái tâm mình nó vẽ ra, thành ra cái gì ta làm được hết á, được cái sướng là cái tâm mình nó vẽ ra, thấy không? Chứ không phải là mua sách trùng mà dịch xịt vô nó còn lâu, tâm mình vẽ ra mình có cơ hội mình làm ra thanh tịnh được nếu mình biết cách. Bây giờ mình dời cái thanh tịnh đem vô, thấy không? Mình dời thanh tịnh đem vô, tôi nói rồi, cũng như cái phòng này nó dơ, bây giờ thấy lấy cái thuốc diệt trùng là cái sự thanh tịnh, như mình nói là tượng trưng cái diệt trùng là chống diệt trùng đi, diệt trùng là cái sự bất tịnh, thấy không? Cái diệt trùng là thanh tịnh. Thấy không? Giờ cái nó bản chất nó dơ rồi mình không có cách nào, thì đương nhiên có cái hay mình cứ đem xuống xịt rồi mình xịt, chứ rằng đem thanh tịnh bỏ đây thì đương nhiên vi trùng nó phải đi gì đó. Rồi thì tôi nói cái gì rồi, cái thanh tịnh là nằm ở cái tâm, tại vì trong kinh bây giờ biết đó, là chư Phật theo tâm chúng sanh mà thị hiện. Bây giờ thì muốn đạo trường linh đó, thì sao? Mời ai vô? Mời Phật vô, mời Phật vô, Phật thanh tịnh rồi, Phật như xuất sắc tùng rồi, ông Phật là diệt tất cả tham sân si, diệt tất cả phiền não, diệt tất cả những cái chướng ngại, mà ban tất cả sự hộ trì đại bi đại lực, nhiều bi học quá trời luôn. Không, đó là số 1 rồi. Không, nhưng mà cái gì phải hiểu Phật thiệt, cái tâm bị trụ thì Phật đúng nghĩa nó mới suốt. Phải hiểu ông Phật giống như một cái người mà rất là bình thường, rất là gì, Phật hiện tướng rất là bình thường, cái tâm cái gì vẻ mà. Thành ra cái gì muốn mà thanh tịnh phải hiểu Đức Phật, cái tha thiết của mình cũng do Đức Phật phát sanh ra. Mà hiểu Đức Phật rồi, lúc đó quán tưởng Đức Phật ngự đạo tràng, mình quán tưởng mình thanh tịnh, thực sự cái tâm mình nó tương ứng cõi giới chư Phật, thì đạo tràng tự lúc đó nó biến thành thanh tịnh. Bởi vì tại vì học giáo lý đó để hiểu Phật là sao á, cái nhiều khi bây giờ nó Phật sao vậy ta, Phật là cái gì? Tôi chỉ Phật là đạt rồi nha, Phật này tôi thấy là đạt, Phật kia không đạt. Bữa nào Phật nó dính điện giờ nó thành Phật này xấu rồi, ra là cái gì đó. Mình hiểu Phật ra cái đó thôi, mình không hiểu tâm Phật. Tâm Phật là cái gì? Là tất cả bồ đề tâm, tất cả công đức, tức là thứ vô ngại giải, là tâm 18 pháp bất cộng, rồi cái đó mình không hiểu, không biết gì hết đó. Tất cả các tam tụ tiền giới đều thành tụ viên mãn, tất cả phước trí mình hiểu hết. Rồi khi mà mình ngồi đó, khi mình ngồi đó mà mình quán tưởng là mình triệu đúng chư Phật đó, thì mình triệu một cái đối tượng đầy đủ những cái như vậy đang thực hiện ở đạo tràng này. Mình biết Phật bao nhiêu thì quán tưởng tới bao nhiêu đó, đó. Thì khi mình chứng cáo tưởng, mình quán tưởng cái tâm mình nó thành tướng đàng hoàng, ở ngoài nó thấy cái tướng y chang như vậy đầy đủ, người ta nó cộng đầy đủ tất cả viên mãn phước đức, nội các phước người đảng các giới hạnh, nội cái giới hạnh nó tỏ hào quang ra, không là không loài thiên ma nào nó dám thù ở chỗ này hết trơn á. Tâm mình nó vẽ ra, cái tâm mình có năng lực rất là lạ thường. Cái tâm mình mà tưởng ma thành ma, mà tưởng Phật thành Phật à. Nhưng mà tại vì ông Phật của mình nó không có nghĩa là ông Phật, mình tưởng ông Phật nhưng mà cái tâm rất là phàm, thành cuối cùng đó là người phàm, thấy không? Thành nó bởi vậy, bởi vì lễ lại chư tăng, bởi vì có phước á, là tại vì bằng tâm của vị vô tư, thấy chư tăng là một người rất là cái chỗ nương tựa, nên chư tăng đó giàu có mất giới đức của vị vẫn được phước như thường. Chính quý vị tưởng ông tăng này là người có giới đức mà thành ra tự nhiên quý vị hưởng được giới đức đó. Ông tăng á, ông nhận cái lại của quý vị đó là ông đó bị nghiệp thôi, tại vì ông không đủ sức để ông lãnh cái đó, ông mà thiếu cái sức đó thì ông mệt thôi à. Còn quý vị lễ ông đó quý vị được phước đức bằng quý vị lễ một việc có giới đức thật sự, vì cái tâm quý vị thật sự nghĩ một người đó là giới đức, thì bao nhiêu cái quá hiện của chư Phật nó thể hiện chư Phật năm tầng trong tất cả các pháp thế gian mà thì tích tụ ngay đó, thành ra mình vô tư mà nhờ cái phước đức nhiều mà cái tâm mình mà để gì tăng kia mình lễ đó không có giới đức nào trên, tại mình coi những vị tăng đó là người phàm, mình lễ giống như mình lễ một người phàm thôi, cái đức giống y chang mình lễ một người phàm thôi, không có cái công đức nó không bằng một công đức lễ một cái gì Phật, quý vị hiểu không? Cũng tại vì mình có một ấn tượng nói gì đó rồi thành ra mình mất cái phước đi, thành ra làm sao mình giải được, giải quyết cái vấn đề đó thì cái đạo tràng này bây giờ muốn thanh tịnh á, mới lễ Phật thì cảm thấy chư Phật hoàn toàn đầy đủ tất cả những phước báo, đầy đủ tất cả trí tuệ, đầy đủ các từ bi ngài đang hiện diện với mình bằng cái tâm cái gì thì rồi giải đi được cái gì thanh tịnh á. Bây giờ cái tập hoài tập hoài là khi cái gì đảnh lễ xuống thấy như ngài đang hiện trước mặt mình, ngài đang trời cận mình và thanh cận được rồi đó ha, và ngài bằng là toàn bộ tất cả những cái phước trí, những cái thiền định, những trí tuệ, những năng lực tất cả cái kia thì bao nhiêu cái cầu nguyện của gì, bao nhiêu cái lễ lại của gì phước báo nó vô cùng. Cái tâm của vậy mà nó không được như vậy thì có bán ít đi thôi. Thảo thầy danh cũng vậy, bây giờ làm Đức Phật ngon gì Phật ngon Phật thì mình tưởng tượng là tôi đang nhớ Đức Phật A Di Đà thì mỗi một cái duyên thì danh này là một đức A Di Đà và ta đang hướng đến ngài và tôi nguyện sang ngài ngon gì Phật như Phật như Phật, chứ không phải là để ý coi lần một số một lần số hai, nhưng không ai nhớ số nữa. Thấy không? Mà nhớ là tôi đang tưởng nhớ đến ngài và tôi đang tứ nguyện đi theo ngài. Khi bởi vì mình niệm nhiều á thì rất là phá niệm Phật, bởi vì mình cầm cái số chuỗi rồi là mình thấy mình dính với ông Phật, rồi ông Phật đang gần mình, cái tâm mình nó tha thiết nó dính. Đặt xuống đây mà lần ngoài nó không có mệt, thấy không? Còn cái gì đến nó dễ mệt lắm à. Tại bữa nay tôi dứt khoát phải niệm năm chuỗi, giờ niệm mới ba chuỗi rồi thấy muốn đi cái này kia rồi ráng, rồi lẽ hẹ lên đâu chậm đâu nó không có dính liệu cho nó là hình thức thôi, nhưng mà nó vẫn có phước báo. Phước báo là tại vì công đức nằm sẵn trong cái tiếng đó, vì có phước báo thôi chứ nó không được như cái ý muốn của mình nha. Đó, cái người sổ châu niệm Phật là thấy một cái duyên hạt châu nhưng là một cái lời nguyện hứa khả của chư Phật và mình đang nương vào đó để mình đi tới Đức Phật. Một cái tập hoài như vậy thì từ từ cái niệm nhãn sanh mình càng ngày càng mạnh đi, và cái sự nương tựa vào Đức Phật càng ngày càng lớn ra thì nó thành tựu được hai cái là nương vào nguyện lực chư Phật và phát triển được cái nguyện lực đi của mình ha. Niệm Phật. Với niệm mặc với một cái tâm thanh tịnh như vậy thì từ từ nó có cái năng lực rất là mạnh trong cái niệm Phật đó. Hồi xưa đó mà người ta như tổ thường hồi xưa đó thì không có đặt cái vấn đề sổ châu, nhưng mà sau này người ta bị cái tay chân người ta mà nó không bắt ấn hay là không có ngồi vào cái thế định tâm á, mà người ta vọng động á thì khí lực trong người nó chạy, khí lực trong người nó vọng động, mà khí lực trong người nó vọng động á nó ảnh hưởng đến cái tâm của người ta, cái tâm người ta bị sốc. Thành ra chư tổ mới nhiếp lại bằng cách là cầm sâu chuỗi để mà cái tâm siết cái thân lại, siết cái thân lại để cái thân không vọng động. Cái thân mà không vọng động đó thì khí lực trong người nó không có chuyển. Khi người trong người không chuyển đó thì cái tâm người ta dễ định. Khí lực trong người mà nó vận động thì cái tâm người ta chạy. Tại vì cái chẳng hạn như bây giờ, việc đưa tay đưa chân thì cái tâm theo khí lực nó chạy đó, cái thần kinh mình đó nó chấn động thì cái tâm nghĩ những cái chuyện này những chuyện khác. Đây nè, lời Ngẫu Ích đại sư có nói nè, muốn đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, không có cách chi kỳ diệu khác. Trước tiên hành giả cần phải lần chuỗi ghi số, niệm niệm rành rẽ rõ ràng, mỗi ngày hoặc 3 muôn, 5 muôn, cho đến 10 muôn câu. Một muôn đây là 10.000 á, tức là họ lấy công phu rất là nhiều, tại vì họ lấy cái niệm Phật để giữ cái tâm hướng về Đức Phật hoài. Thế lúc nào một ngày mình là luôn luôn hướng về Đức Phật, hướng về Đức Phật, hướng về Đức Phật, nương vào cái danh hiệu Đức Phật để cái tâm hướng về Đức Phật càng ngày càng mạnh ra. Giữ phá tình quyết định chẳng thiếu, thề một đời không thay đổi, niệm như thế lâu ngày, lần lần thuần thục, không niệm niệm vẫn tự niệm, chừng ấy ghi số hay không ghi số cũng được, và niệm như thế kèm theo tín nguyện tha thiết mà không được giảng sanh thì chư Phật ba đời đều mang lỗi nói dối, khi đã giảng sanh tất cả pháp môn đều được hiện tiền. Nếu ban sơ vì cầu cao tự ý, muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học theo lối duyên dung tự tại, đó là tín nguyện chẳng bền sâu, hành trì không hết sức, dầu có giảng suốt 12 phần giáo, giải ngộ 1.700 công án cũng là việc ở bên bờ sanh tử mà thôi. Thì cái niệm sổ trâu trì danh này nó có một công năng đó, công năng làm cho mình tinh tiến. Nào, quý vị thường thường á, cái nghiệp của mình á là nó chống lại sự tinh tiến, tại vì nó ưa cái hưởng thụ, nó hay làm cái gì mà chống trái sự hưởng thụ á thì nó muốn cho mình mệt mỏi để nghỉ. Thành chư tổ á, muốn cho mình tập cái tính lực mà nó phát sanh á ha, thì nó bắt đầu nó sanh ra cái sự tinh tiến, mà tinh tiến nó phát sanh á thì cái niệm lực nó mới mạnh. Thấy không? Thành ra chư tổ mới là đặt cho mình là lấy hạt châu, lấy cái cơ sở này làm cái số để mình niệm. Thì cái số á thì nó ảnh hưởng bằng công phu, theo như cái số một sâu á thì công phu ít hơn là cái số của hai sâu ba sâu, tại vì hai sâu ba sâu dùng nhiều thời gian hơn ha, cái thời gian nó dài hơn thì cái giờ mà trú tâm niệm Phật, cái trú tâm tưởng nhớ mà sanh cực lạc nó mạnh hơn. Thành ra trong này chư tổ nó muốn mà có gì ăn thanh á, là ít nhất quý vị trong này ngài Tỳ Húc á thì ngài nói là mình phải là niệm Phật mỗi lần mình phát câu mình niệm từ 5 muôn cho đến 10 muôn câu để cho cái tâm nó thuần, quan trọng là luyện cho cái tâm nó thành thuần thục thì nó mới nhất là mắc lọ nó dễ, thấy không? Còn như ngày mình niệm chuỗi rồi mình quên thì trong một ngày biết bao nhiêu tâm nó sanh ra, một ngày cái gì coi đủ rồi tâm hết, lúc tâm nghĩ vụ này tâm vụ kia, mà mình một chuỗi mình nhiều khi mình bao nhiêu một chuỗi niệm Phật thường thường cái gì là bao nhiêu, khoảng chừng 5 phút 10 phút à, thấy không? Nó là cái gì thì 10 phút mà chuyên vào Đức Phật với khoảng 23 giờ mấy phút bao nhiêu phút á là chuyên vào cái khác, thành ra cái tâm mình á, mình muốn lập cái tâm có lực thì phải cho nó luyện nó hoài, nuôi dưỡng nó hoài, trồng trọt nó hoài thì nó mới mạnh, mà mình ít quá thì cái tâm nó không mạnh, cái tâm không mạnh thì khi mà mình gặp các duyên thì nó biến theo cái duyên, nó đâu có đủ lực nữa đâu. Thành ra đây quan trọng là cái chỗ đang tập cái tâm để nó có cái đủ cái lực, bằng cái ấn định cái tâm phải rèn luyện nó, càng như phải tập thể dục vậy đó, ngày là muốn tập cho giỏi ha, thì ngày phải tập nửa tiếng 2 tiếng tập liên tục như vậy thì người nó từ từ nó mới mạnh ra, còn nếu mình tập ít hơn giờ cái đó là thì có thực nó không phát triển được mức độ nó thầy khá như vậy. Thành ra tổ nói rằng là theo tổ ngày Trí Húc Ngẫu Hích á, ngày Liên Trì ở ngày Trí Húc á thì ngài nói rằng là mỗi ngày ha, thì nên niệm là 5 muôn 3 muôn cái gì này nổi không thôi, 300 ngàn 1 sao rưỡi 108 hạt mình á là cho 100 đi, ha, tầm phía mỗi lần cho combo cái gì niệm 300 chuỗi vậy đó, ha, thì cái gì phải niệm 2 sâu, ha, 1 sâu hôm nay là đến một chuỗi niệm hết một chuỗi, lần đây một cái, ha, lần đây một cái, ha, cái gì là hết chuỗi lần đây cái thì cái gì niệm lần hết cái này đó là được là 108, ha, 100 cho con 100 lần. 100 lần thì ha nó mới 1 môn, ha, rồi gì thì hôm nay nó mới lần cái vậy đó, còn không thôi rồi để tôi đem sơ chuỗi này vô gì coi, sơ chuỗi này nó đặc biệt lắm, một câu thôi niệm một sơ chuỗi á, muốn có ký số cho đúng á thì đây nó có mấy cái lòng vòng này nè, ha, nó có 10 cái, cái lòng vòng này nó có 10 cái, rồi mình niệm hết một vòng á, ha, mà có gì phải làm hai vị trí nó khác nhau, chứ nếu mà hai vị trí nó trùng nhau đó thì nhiều khi cái này với cái này mình đâu có biết, thành ra tôi tại vì cái này nhiều khi mình theo cái đường lối của mật tông, thành ra mình ở đây là số 7, từ đây số 7, tại vì nói lần số 7 biến thì mình ở đây mình ngừng, thấy không? Còn chỗ nào mà lần đến 21 biến thì mình ở đây mình ngừng, chỗ em sẽ để 21 27 anh cho dễ. Rồi thì hai cái này đó quý vị chọn một cái á là cho một số đồng chuỗi ha, thì dụ như quý vị lần hết một chuỗi á thì mình gì nhớ cái 7 này, cái gì mới kéo lên cái này kéo được, thấy không? Lần thêm chuỗi đó bị gì kéo lên cái hiểu gì hết, cái này là 10 chuỗi vậy, cái này là 10 cái nó hết rồi, thấy không? Cái gì mới kéo xuống, kéo này lên cái, và khi bị gì kéo hết lần 21 lần mà kéo hết đó là cái gì được nhiêu tầm cái một môn á, cái này nó bị gì ra một cái này nó bị kéo lên cái tức là lên 100 rồi, mà hết cái này là 10, thấy không? 10 tức là 1000 thì bị gì kéo này lên cái, thấy không? 1000 thì bên đây là một cái gì, bị gì kéo hết 10 cái là một môn gì nữa, thấy không? Bây giờ 3 lần đủ rồi, ai không? Mà cái này mắc lắm cái gì ơi, cái này mắc lắm. Kiếm cũng ra nữa, hôm nay là phải mua cái này nè, mà này không bán thì giáo không bán, lợi ra mới tỏ đảm trong cái không có chuyện nào bán đó. Mình chế đi, giờ mình chế cũng được. Cái chài hả, cái chài là cho phương tiện xảo, cái chuông là trí tuệ, tôi bán đỏ rồi tôi mua đá đà, đại khái gì đó, đại khái này để cách mà lần chuỗi mà mình ghi số đó, là cái cách như vậy, thấy không? Cái gì mà không có là bởi vì phải 2 chuỗi, thành ra cái này á là nó đang luyện cho mình cái tính nó thành cái tinh tấn mà nó luyện cái tâm hoài cái tâm đó mình bỏ như mình luyện thể dục vậy đó, mình bỏ nhiều thời giờ mình luyện thì cái mình ngược, cái người mà luyện thể dục nhiều giờ hơn là người luyện ít giờ thì người đó sẽ khỏe hơn thôi, sao khỏe hơn, nó sanh ra được cái lực, khi mà có cái lực rồi đó thì lúc đó những cái nghịch cảnh, những cái gì nó xảy ra, cái lực nó luôn luôn là mạnh nhất để nó trội lên, nó giúp cho mình là cái chỗ đầu kỳ danh là nó có quan trọng gì. Thành ra chư tổ nói rằng những người mà chưa có được cái giai đoạn tinh tiến một cách tự nhiên á mà bác cái quan niệm sổ trâu thì danh á thì người đó sẽ làm biến. Họ nói là trong đổi, tôi nói là quy định nó nói là giờ tôi á, nói là mấy cái chuỗi mà tôi chấp vào cái niệm là trước tướng á mà không có dùng cái chuỗi để mà giữ con môn mình á thì người đó đâm ra dễ vui, có thể nhiều khi họ niệm 2 chuỗi họ bỏ do đó không có lực. Do đó nói là trong này tổ nói rằng là nếu bằng sơ gì cầu cao tự ý, muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học theo lối duyên dung tự tại, nó là cái khe vậy á, thì người đó tự hại người đó thôi, tức là cái tâm hồi đó luyện sẽ không đủ sức đủ lực để vượt qua những cái trở ngại đại khái vậy. Thành ra chư tổ nói là vấn đề cái gì muốn tu phải nói là rồi mình hiểu rồi, thấy không? Đây là những cái lợi ích thật sự mà mình không có được cái tập cho nó đủ sức đủ lực đủ cái kia để mình đi thì nó quá uổng, thấy không? Thành ra chư tổ nói là giai đoạn đầu á mình nên cứ chấp tướng, trước tướng cứ chấp đi, nó lợi ích cho mình nên giữ, còn chưa gì hết đó. Rồi mình nói là cái này trước trước tướng trước này kia không để ý á, thì cái tâm nhớ là mình, cái tâm của mình là sanh ra quả dục này, cái tâm nó muốn hưởng thụ, thành nó luôn luôn nó lý lẽ, đủ lý lẽ để nó làm cho mình bác bỏ cái lỗi tập nhiều, mình làm chút rồi nó phải đủ rồi, vậy là đỡ rồi, đổ tay công phu như vậy. Thành ra khi mình giữ bao nhiêu chuỗi rõ ràng như vậy đó, thành ra giờ giấc đó thì mình sẽ cố gắng mình đi, cố gắng mình đi thì mình vượt ra được cái sự đòi hỏi của thằng ái dục nó muốn mình nghĩ. Người nào trong giai đoạn đầu cũng bị hết trơn, thành ra phải khắc phục được nó. Ví dụ cái gì, quý vị muốn vượt khỏi dòng sanh tử, tức là cái gì, phải chiến đấu với cái ái dục chánh của mình, nó là cái nhân nhân chánh. Cái chiến đấu của mình rất là mỏi mệt, bởi vì nếu mình đủ sức mình chiến đấu với nó thì mình đã thành công từ lâu rồi, chứ mình không cần phải nổ nhọc như vậy. Nó là cái gì đi nghịch mình, thấy không? Cái lối suy nghĩ của nó là suy nghĩ nó rất là phàm, thấy không? Cái nó nghĩ toàn là những hưởng thụ, cái hưởng thụ nó chấp nhận luôn, hại người ta để mà được lợi nó vẫn có thể làm, lường gạt người ta được lợi nó vẫn có thể làm, mà nó không biết là gieo nhân nào thì gặp quả đó, cái chuyện đó là đương nhiên, thấy không? Thành ra cái quan trọng mình muốn tu là mình phải khắc phục nó, mà cái nguyên tắc mình đẻ ra, cái người đẻ ra là con người muốn hưởng thụ, con người ta nói là luôn luôn mong cầu tất cả những sự hạnh phúc, nhưng mà luôn luôn tác là tác những cái nghiệp để tạo nhân mất hạnh phúc không à. Cái điểm nó nói như vậy. Thành ra mình muốn đặt một cái gì là mình phải đặt một cái hành động mà nó gây thiện pháp, nó phải có cái lực để khắc chế cái này, mà mới khắc chế được. Ví dụ như mình trấn áp được một lần thì lần sau mình trấn áp nó dễ, còn mình bị nó đánh ngã thì nó sẽ, mình sẽ bị ngã hoài. Ông sư huynh, ông sư huynh tôi đang tập á, ông sư bên tôi ông thích cái pháp gọi là hàng phục không à. Ông là chỗ nào ma chỗ nào quỷ là ông tới ông là pháp cắn cắn mà. Ông nói trời, hồi xưa mới tu á, một ngày chết không biết bao nhiêu lần á. Ông nói trời, mình mới vô là thấy nó đục mình trước rồi, vô là thấy trời. Ông nói ngày đứt tay, nó chém mình đứt tay, thấy cái đầu lăn lăn lăn, con giật mình thức dậy thấy còn sống, mừng quá. Mấy ngày hôm sau rồi nó nói là trong vòng của nó 3 năm trời, mình ngày nào chết không biết bao nhiêu lần, nó chặt đứt tay đứt chân cái lần đó. Rồi sau này cái đầu khá, nó chặt đứt cái đầu phát mọc lên. Còn bây giờ ông nói thì sao, ngon rồi, đi tới đâu là giặt hết không có thấy gì, 10 năm nhưng mà sợ là bỏ cuộc rồi, gì hiểu không? Đại khái mình phải đủ cái sức, mình khắc phục được, cái người đó mới gọi là người hùng, người đó mới dũng lực của đạo Phật là cái chỗ đó. Tất cả do tâm mình nó tạo hết đúng không vậy? Thành ở đây đó, quý vị muốn tập một cái thiện pháp, đây là cái thiện pháp này mà phát sinh là cái tính nguyện tha thiết giảng sanh, thì quý vị phải nương nhờ cái này để tập cái tính nguyện tha thiết giảng sanh nó càng ngày càng mạnh. Ví dụ mình tập được một muôn lần thì một muôn lần này mình đang tập cái tính nguyện tha thiết giảng sanh được một muôn lần. Thế vì hồi xưa cái tính nguyện tha thiết giảng sanh của quý vị nó không mạnh là tại vì quý vị cái chiều hướng quý vị trật thôi. Bây giờ quý vị hiểu rồi đó, mỗi cái cao câu quý vị niệm là tính nguyện nó tăng lên một chút, thì nó càng ngày nó càng mạnh. Thành ra cái sổ châu niệm Phật nó rất là cần trong giai đoạn sơ cơ. Cái thứ ba, bây giờ cái sổ châu niệm Phật nó hay đó, thì nó cũng hay đó, nhưng mà bị cái default là sao biết không? Default là sao? Nó bị một cái nó là khuyết điểm trong cái vấn đề sổ châu này nè. Thì ông tổ mới đẻ cái khác cho mình, tổ nó cũng hay đó. Nửa châu là đi đâu phải kè mang nó phải không? Cái kè nó phải không được tự tại không? Nhưng cái kè giờ mình phải vô đâu cũng phải mang, như tôi thì đâu cũng phải mang phải không? Thấy không? Nó không được tự tại. Bây giờ làm sao? Nó có cái giống cái này mà tự tại không? Cái này giống cái này, giờ không có sổ lần này nữa, có sổ bằng cách khác. Để tâm tí thì cao siêu rồi. Cái này là vô tướng rồi. Cái này là sổ tích niệm Phật. Niệm Phật tức là dùng cái hơi thở, lấy hơi thở làm chuỗi. Cái này mới là siêu đẳng á. Bởi tất cả nó nè, tất cả pháp môn của đạo Phật đa số thường như là mà tu thành trì thường mà coi là họ đi chuyên, thường họ lấy hơi thở làm cái định mức. Bởi vì con cái hơi thở người ta luôn luôn có trong sinh mạng người ta, là dính chặt cho người ta. Một cái hơi thở mình là một chuỗi, một hạt hơi trở thành là một hạt. Nhưng mà khi mà nhớ hơi thở là công thức đang tập định ta. Thành ra cái hơi thở nó là một bên nguyên thủy, nó lấy cái hơi thở, cái hơi thấp hơi thở nguyên thủy rất là quan trọng. Tại vì đó là cái pháp mình giữ nhất tâm mình lúc nào mình cũng có. Bởi vì khi hơi thở nó hết, nó mất là mình chết. Nên lúc không cần phải giận tâm mà nó có sẵn. Còn mấy cái pháp khác mình phải giận tâm, phải giận tâm như anh nói đó. Thấy không? Anh nói là bây giờ mình nói là mình tưởng sao chuỗi mình niệm hay làm gì đó, mình tưởng số mình niệm cũng được, nhưng mà phải giận tâm, hiểu không? Sư huynh trước của tôi đó, ông niệm Phật ông là đắc chuỗi. Hồi xưa tôi nghe được đắc chuỗi rồi, đắc chuỗi là sao thì sư huynh cái tầm niệm thời gian ngộ đó, mà niệm thời gian cái bỏ chuỗi ra tầm niệm, tôi thấy sao chuỗi ở trên kia nó lần thì nó đắc chuỗi đó. Ông cho tôi cái sao chuỗi đó, ông cho sao chuỗi bằng kim cang mà trời lần đau tay gần chết, sao biết gan gì biết cái gì, nó có gai không à, lần gần chết luôn. Chuỗi sau này đang chết thì chôn luôn cho mà tôi bỏ trong phòng bạn luôn, nó đắc chuỗi rồi chôn xài mà giảng sanh rồi. Ông tu nó đắc chuỗi đây nè, cái đó là cái quan niệm bắt chuỗi của ổng thôi nha, chứ tôi không biết là trong kinh điển nó có nói không. Ổng nói ngộ lắm, thấy không? Ở giai đoạn mà niệm quá rồi không, hay là rồi mình cứ nghe dường như anh niệm mà thường đôi lắm niệm chú cho như âm án đi bắt chi hồng hay là âm đi pinh hồng gì đó, niệm này ổng niệm cái tên có một cái bà khác có chuỗi lần hạt gì đó, cái chỗ trong tâm tao trên không là đắc chuỗi, ông kia đạo nói gì tôi không biết, tôi chưa được cái đạo đó tôi không biết. À, nhưng mà cũng giống như anh đó, là trong trí mình nó có một cái số nó rồi xuất hiện cho mình, mà mấy người mà họ niệm Phật mà nhường nhuyễn đó, họ được một cái rất là lạ thế này, cái chuyện đó mình cũng chưa được nha, họ không cần chuỗi, hoặc là họ có cầm chuỗi, họ niệm, thấy không? Nhưng mà họ niệm tới đâu là họ biết họ niệm được bao nhiêu, còn mình phải đếm, sao đâu mà kéo cái này lên, cho họ niệm tới 800 là họ biết đang niệm 800, mà cũng có một sâu là niệm tới vừa không cần đếm gì, mà họ biết là số 800. À, bây giờ thì ngoài có nhiều người kể như kinh nghiệm họ biết là họ càng niệm cái tâm của họ nó càng sáng, là cái sáng nó trước nó mạnh lắm, công phu thiền pháp nó đặc biệt gì đó, có nhiều người họ thấy những hình ảnh khác nhau. Nhưng mà bên nguyên thủy thường thường là họ lấy cái pháp sổ tức, cái sổ tức là một cái gì nó dính liền với sinh mạng, nên đình chỉ vào cái sổ tức là cái đình chỉ nó ưu việt nhất, tại luôn luôn cái hơi thở mình luôn luôn nó có sinh mạng, nên mình chú ý cái hơi thở là cái tâm mình tập trung vào hơi thở, là cái tâm nó hơi thở là cái chỗ tập định lý tưởng nhất. Còn giờ đi niệm Phật đây đó thì lấy cái tùy tức tùy danh, tức là nương vào hơi thở ra vào mà tùy danh, mỗi hơi thở của mình là một hạt chuỗi hay là hai hạt chuỗi tùy theo, cái người hơi dài đó hít vô là một hạt, thở ra là một hạt, tức là hai danh hiệu, thấy không? Người hơi ngắn đó hít vô thở ra là một danh hiệu, vậy đó mình cứ niệm gì vậy, thì lúc nào mình lần chuỗi bằng hơi thở thì hay, nhưng mà cái cách lần chuỗi hay là cái cách mà tu pháp này phải tịnh độ được gì biết rồi, thấy không? Cái tiếng A Di Đà Phật nhưng mà nó là cái tiếng này nó đồng nhất với cái ý nguyện nhân sanh ha, hay là tính nguyện Phật sẽ tiếp độ, nhớ tập cái này để mà phát triển cái đó, tại vì đi vào cái Phật là hai cái đó là tư lương, chứ không phải là niệm Phật nhiều niệm Phật ít, cái tiếng niệm Phật là tư lương, mà ý nguyện nhân sanh để sự tiếp độ chứ Phật làm tư lương. Nhớ nắm được cái này nha, tôi nhắc tới nhắc lui hoài, là tại vì thường thường quý vị vận dụng công phu quý vị ưa quên cái này, phải tôi nhắc tới nhắc tôi luôn cái này nhiều lần. Tôi nói này, tất cả pháp chư Phật không pháp nào không là thiền định hết đó, mà tôi nói anh tôi nói đó, tất cả pháp chư Phật không pháp nào là điều thiền định, là tại vì pháp chư Phật là cái pháp để điều chỉnh cái tâm người ta, mà muốn điều chỉnh cái tâm người ta là phải tập cái tâm người ta có lực, mà muốn tập cái tâm người ta có lực không cái nào mà không rời cái định mới tập cái tâm có lực được. Nãy tôi dẫn dụ là giai đoạn đầu cho anh thấy rồi, thấy không? Thành ra nói là niệm Phật không có định là cái người đó không hiểu, thấy không? Niệm Phật tức là đang tập trung một cái lực nào đó hay một cái tâm lực nào đó ở trong này, nếu mà tịnh độ đó là cái tâm nguyện giảng sanh hay là cái tâm tin Đức Phật tiếp độ, thấy không? Rồi nói chung là tâm nhớ tưởng về Đức Phật. Khi nhớ tưởng Đức Phật nó gồm cả hai cái đó đi một lượt. Khi mình nhớ tưởng Đức Phật có ý mình muốn đi thì Đức Phật sẵn sàng tiếp độ bạn gái. Thành ra trong niệm Phật bản chất nó có thiền định, nhưng mà nó hỏi là niệm Phật mà đến vô tướng thì cái chuyện đó là khác. Cái thiền định đó là thiền định thuộc về đúng ngộ, thấy không? Thì phải có một cái kỹ thuật riêng, thấy không? Nhưng mà trong cái pháp niệm Phật hay là trong tất cả những pháp giữ giới nó cũng có thiền định tổng á. Giữ giới là lấy cái gì? Giữ giới là anh phải niệm giới, lúc nào cũng nhớ tưởng giới không quên. Thì lúc đó tức là thiền định trong giới. Thì tất cả những các pháp Đức Phật á, không pháp nào không gọi là thiền định. Sở dĩ chia ra là cái thiền đốn ngộ là tại vì cái thiền đốn ngộ đặc biệt của thiền đốn ngộ là lấy cái vô tướng làm cơ sở thôi, chứ không phải là chỉ có thiền đốn ngộ mới có thiền định, một cái pháp khác không có. Nhưng mà cái pháp niệm Phật này lấy cái nó có hai giai đoạn, lấy giai đoạn đầu á, vẫn có lấy cái là danh Đức Phật, danh hiệu Đức Phật, hay là lấy hình tướng Đức Phật làm cái chỗ trú tâm ha, để mà phát sanh ra cái sự tập trung vào cái nguyện hay cái tính. Qua giai đoạn cao siêu đó thì nó đi qua tới giai đoạn là vô tướng niệm Phật, trùng hợp với cái thiền đốn ngộ. Thành ra ở đây quan trọng á, thành ra cái vấn đề mà sổ tích nó quan trọng á. Quý vị nào mà tâm tán loạn á, tâm mà tán loạn niệm Phật rồi bằng đủ cái danh niệm Phật, đủ cái phản danh niệm Phật, đủ cách quán tưởng niệm Phật, mà cuối cùng vẫn bị thất bại đó, thì cái cách mà hay nhất để quý vị tập mà có định tâm là cách tùy tích. Bởi vì hơi thở mình á, mà nó có một chút xíu nào nó biến đổi là con người nó phản ứng liền, nên rất là dễ thấy được cái vọng tâm phát sanh hơn là tất cả những pháp khác. Cái tay mình có lần cập đi nữa, cơ thể nó không phản ứng liền đâu, thấy không? Nhưng mà hơi thở mình á, hay một cái gì nó ngừng chữ mất chữ là cái hơi thở mình nói phản kháng gì, thì hơi thở là nó là mạng sống, anh đã trú vào hơi thở cái tâm bệnh rất là mạnh. Nó là đa số tất cả các pháp mà muốn diệt trừ vọng tưởng bằng một cách là hữu hiệu và mạnh nhất không gì qua nương vào hơi thở. Thành ra tùy theo quý vị muốn tập, nhưng mà cái tâm an tâm mạnh thì nương vào hơi thở. Thành ra Nam Tông nó lấy pháp này nó làm cái cơ sở chánh, thầy Nhất Hạnh cũng lấy cái này để mà tập về an tâm. Giờ quý vị tập rất lẹ thì được, nhưng mà có cái hay á, cô thích vậy đó, cái hơi thở ra cô là Nam Mô A Di Đà Phật liền, chứ đừng có nói hơi thở ra hơi vô chị mất công á. Tại cô còn bị một cái là cô vẫn nghe mấy thầy nói là mình mới thức dậy cho người mình trượt, mình phải hít thở mấy cái để tống cái trượt ra rồi mới niệm Phật. Thì mấy thầy nhiều khi dạy gì là chính Phật họ dạy gì thôi, nhưng mà cái đó nó bị phạm một cái điều là khi mà con người ta thức dậy đó, là cái tình trạng giống như con người ta đang nhập, gọi là đang nhập, gọi là đang đẻ ra sanh ra đó, nó gọi là thân trung ấm mà đang đi dần trạng mà sanh ra, giống như tình trạng như vậy đó. Thôi nhưng mà phải tập cái tình trạng có một thói quen ha, tại nếu mà lúc đó cái tâm mình mê muội đó ha, ha, mà không có chỗ nương tựa đó là mình sẽ sanh vào trong một tạo rất là dễ dàng. Thành ra kia tổ đều nói rằng quý vị vừa thức dậy là tập liền ngay cái hơi thở đầu tiên, hít vô là Nam Mô Phật, thở ra Nam Mô Phật liền, đừng có nói đây là trượt, rồi phải thở ra mấy hơi cho nó sạch rồi đầu mới tập niệm Phật, phải không? Nói vậy đó. Nhưng mà nó bị cái bất lợi sau này nó thành thói quen. Nhưng mà nó nói là chỉ một cái tích tắc thôi, cái tâm người ta không nương tựa trong một tích tắc thôi là người ta đã lọt rồi, đã lọt trong mấy cõi giới rồi. Thành lúc nào phải lên con người ta lúc mà nhắm mắt á, ngủ á, giống như là chết vậy đó, nhắm mắt ngủ là như chết rồi vậy ha. Thành tập thói quen là phải niệm Phật đến lúc mà nhắm mắt thôi, nhắm mắt ha. Nếu mà lúc mà thành ra nó sẽ đi vào tình trạng là khi mà đến chút tâm chung cái tâm nó mới là vẫn còn niệm Phật, tập thành nó quen vậy đó, nó lợi ích. Và khi mình vừa mở mắt thức dậy đó là lúc mà bắt đầu là phát sanh á, người mình đang đi vô tạo thai để sanh ra ngay lúc niệm Phật, thì nhờ công đức niệm Phật đó, nếu mình sanh vào trong tam độ đạo đó, thì cái nghiệp nó chặn lại liền, có thể mình sanh qua cõi khác. Thành hai cái đời đó là hai cái yếu tố quan trọng của người tu niệm Phật. Quý vị có thể là những giờ khác quý vị không niệm, nhưng mà trước khi ngủ là niệm liên tục đến lúc ngủ ha, và vừa thức dậy là niệm liền, là hai cái điều đó bắt buộc phải tập cho người niệm Phật. Vì hai lúc đó là hai lúc nó tối quan trọng đối với người niệm Phật. Mọi một lúc là vừa chết nghiệp thức, sợ rằng là cái cận tử nghiệp mình, cái nghiệp thức cuối cùng mình á, mà nó không có hướng mình đi đó, thì những nghiệp khác nó sẽ lên, thấy không? Nó sẽ dẫn mình đi qua những cõi giới khác. Thì ngay lúc đó là mình quen niệm rồi, thì lúc đó là cận tử nghiệp mình làm niệm Phật. Và thứ hai đó, lúc mình mở mắt thức dậy cũng như lúc mình chào đời vậy đó, cái thân thức mình giờ đi ra phát sanh rồi, phát sanh đó là nghiệp xấu rồi, thấy không? Mình đã giải thoát mà tự nhiên đi sanh, thì lúc đó sanh mình nhớ niệm Phật á, thì nhờ công đức chư Phật, về nguyện lực chư Phật, cái tâm mình nhớ đó, thì con nói nếu mà sanh vào ác đạo thì cửa đạo đóng lại liền, có thể là mình sanh được công những cõi khác, có thể là về cõi Phật cũng còn kịp những giờ phút cuối cùng. Thành hai cái điểm này là cái hai điểm trọng yếu của niệm Phật. Quý vị có thể là niệm rất nhiều giờ khác mà hai giờ này không niệm là mình không tập thành thói quen. Thành năng niệm á, có thể quý vị tập ít giờ khác, nhiều hai giờ này là phải niệm, bởi hai giờ này là hai giờ rất cực kỳ trọng đại, mà nó tương ứng với hai trạng thái là trạng thái xả bỏ cái thân mạng bây giờ đi vào quả trung ấm, thấy không? Thì ngay lúc xả bỏ đây là đi vào quả trung ấm là cái lúc rất cơ hội để mình sanh được, sanh về cõi lạc, lúc đó là Phật tới nước á. Vợ giàu thứ hai mà nó mê muội mình không sanh được, thì lúc đó mình bắt đầu vào thai, thì nhờ công đức được Phật đó mình vào những cái cõi khác, mà nhờ công đức được Phật đó mình nương tựa, mình thoát được những cõi khổ. Thì bây giờ phải tập à, không phải nói vậy rồi thôi làm biến, gặp hai cái lúc đại đoạn đó không tập cái khác nhưng mà rỡ mình không có đủ thì sao hả? Thì hai cái điểm này là hai cái chỗ quan trọng nhất để tập, thấy không? À, còn nếu có thời giờ thì tập thêm giờ khác. Nhưng mà cái hơi thở ra vào nó quan trọng á, hơi thở ra vào rất là quan trọng, tại vì đây là cái chỗ định tâm rất là mạnh. Thành ra quý vị nương hít vào Phật, thở ra Phật đó, quý vị định tâm mạnh lắm. Ngoài ra nó còn trị bệnh, tại vì cái hơi thở càng ngày nó càng di tế, càng ngày có định thì cái tự nhiên cái khí huyết lưu thông nó trị được rất là nhiều bệnh. Theo như thế như thế này, bây giờ thực sự là tôi hỏi cái đó đó, thì cái pháp định tôi nắm cũng vững nè, thấy không? Đó, bây giờ tôi nói là cái nó sơ sơ pháp định tôi nghe, rồi tôi nói cái đó quan niệm niệm Phật cho cô nghe. Cái mấy ông tổ đó, ông nương vào cái hơi thở vào, hơi thở ra đó để mà ông tập đó hai cách, ông nương vào, hơi thở ra để tập được cái tuệ, và cách thứ hai là nương hơi thở vào, hơi thở ra để tập được cái định. Thì khi mà tùy theo cái tông chỉ mình đặt ra, nếu mình muốn tập tuệ đó thì phải chú ý chỗ nào, còn mình muốn tập định thì phải chú ý chỗ nào. Ta nói định đây tức là người nương hơi thở vào, hơi thở ra, có thể nương hơi thở ra mà đắc được từ sơ thiền đến tứ thiền. Tôi nói cái tuệ đây là người nương hơi thở vào, hơi thở ra, biết được cái pháp ở tất cả pháp thế gian là vô thường, vô ngã và bất tịnh. Từ cái vô ngã bất tịnh là không bám luyến pháp thế gian nữa, mà họ được cái tuệ giống như cái tuệ của A La Hán, là không có bám chiếu cái pháp thế gian nữa. Tùy theo cái sự chú ý của mình mà hai cái thành quả nó khác. Và cô á, nếu mà cô muốn tập một cái tuệ thôi, không lấy cái định thì nó sanh năng lực thần thông, mà cái tuệ đó thì nó sanh ra năng lực về trí tuệ để thấy các pháp thế gian mình không nắm chắc, nhưng mà thần thông bảo đảm không có. Thì nếu mà cô nặng về thần định, cô muốn là tôi dùng cái hơi thở vào, hơi thở ra tập định, thì chư tổ đều nói là không để ý vào cái tướng hơi thở đi vào, mà cũng không để ý vào cái tướng hơi thở hơi đi ra, mà để ý vào một điểm của hơi thở đi ra hay đi vào. Cái điểm đó cô có thể chọn bất cứ ở đâu, bởi vì định nó chỉ sẽ tập trung vào một điểm chứ không thể tập trung vào một hơi thở rất là dài. Nếu thở dài quá thì cái tâm tập trung nó bị phân tán, thấy không? Còn bây giờ con nghĩ đây rồi con nghĩ đằng kia, con nghĩ vô thì nó phân tán không vào định được, không vào định được thì không nhập sơ thiền không được, không nhập nhị thiền được, không nhập tam thiền được, không nhập tứ thiền được. Chứ tổ đều nói rằng là cái người mà muốn tập định mà lấy hơi thở tập định thì họ phải trụ hơi thở vào ra bằng một điểm mà họ cảm giác rằng có hơi thở ra vào. Cái điểm đó là cái đầu mũi là dễ cảm giác nhất, cái đầu hơi thở ngay chỗ này. Hít vô thì cảm thấy là cái này nó bắt đầu có hơi thở vô định, cảm giác ở chỗ này thôi, nhớ chỗ này thôi, mà an trú hoài, tập hoài, từ từ định nó phát sanh. Nhưng mà trí tuệ thì còn chưa chắc ha. Thôi người bây giờ cũng thấy hơi thở đi vào, mới cảm thấy là hơi thở vào, để ý hơi thở vào thấy nó chạy vào đây rồi nó chạy tới đâu, rồi một hồi cái nó ngừng, bắt đầu nó dần động trở lại, rồi nó chạy lên rồi nó dậy ra. Cứ quan sát hoài thấy hơi thở từ sát na nó sanh nó diệt, nó sát na nó sanh nó diệt, sát na nó sanh nó diệt, rồi cái thở tướng vào tướng ra nó từ tự nhiên quan sát và thấy pháp gian nó dời đổi từ phút một tới phút một, từ họ ngộ được lý đời là vô thường, không có gì là bền vững này kia, từ họ ngộ ra. À, thì từ cái đó là họ nương cái đó mà họ sinh tuệ, mà tập đó lên tuệ rồi thì vô định không có được, là tại vì cái pháp này là phân tích nào. À, thì cái kỹ thuật cô sau này cô đi vào cái pháp của nguyên thủy người ta sẽ chỉ cô ha. Thì mình xác á là nó lấy từ cái vô tới rồi ra từ hay là định dịch niệm Phật nè, niệm Phật nó lấy tông chủ giảng sanh làm cái cơ sở ha, nên không cũng không chú trọng cái hơi thở vào hơi thở ra ha, là chú trọng một điểm của hơi thở ha, mà muốn mượn cái hơi thở làm cái sự đến, có hiểu không? Đến tại vì mình nói là muốn công phu nó là thế, cái này cũng như là thế hạt châu vậy đó. Một hơi thở mình là một cái câu niệm Phật, trong cái câu này mình luyện để giảng sanh là mình luyện cái tâm nguyện, tức là tư tính nguyện là cái tư lương để giảng sanh. Thành ra ngược cái niệm môi cho Phật, nhưng mà tôi niệm Phật này là tại vì tôi muốn nhớ tưởng cái Đức Phật, tôi muốn hướng cái tâm nguyện tôi giảng sanh là Đức Phật, chứ không phải tôi niệm danh hiệu Đức Phật, lấy danh hiệu Đức Phật nhưng mà tập cái tâm đó. Không biết nãy cô vô hơi trễ, tôi chỉ cách để làm sao nhíp hai cái đó vô một là cái đoạn trước. Thành ra có nhiều cách, người nào hơi thở ngắn á thì hít vô niệm Nam Mô A, hơi thở ngắn quá niệm nữa không được, tới đến hết hơi rồi thở ra thì Di Đà Phật lấy làm một chuỗi, vô một hơi thở làm một câu, rồi hơi thở dài hít vô Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ lấy cái đó làm cái đến ha. Ha. Nhưng mà tập á không, cái thiếu hành là Phật đó là ý nguyện sanh nha, nhớ ha. Ha. Thì nó mới thành, còn nếu không phải ý nguyện sanh thì nó chỉ phát sinh công đức thôi ha. Nhưng mà nó được cái lợi là có biết sao, nó được một cái rất là hay, cái là hay mà cái pháp khác nó không có được ha. thì bệnh thần diệu hơn tất cả những cái pháp về hơi thổ tức khác. Lý do tại sao ha? Tại sao vậy? Lý do tại sao các bạn biết không? Cái này thuộc thuộc về tiên gia rồi. Cơ thở ta mà sợ đi sanh bệnh đó, là cái hơi thở là nó không đều, dài ngắn bất thường đó. Ví dụ như khi mình giận đó, cái hơi thở nó ngắn lắm, mình buồn hơi thở nó dài, nó dài lắm không, tức là cái hơi thở mình nó tượng trưng cho thất tình trong người mình, nó đang chạy tình cảm, người mình đang chạy, thấy không? Cái tiếng niệm Phật á, 6 tiếng đó mình niệm hoài nó thành rất đều, nó thành ra nó âm độ rất đều lắm. Nam mô Phật người nào thì tùy theo cái sự đến người đó nó thành nó đều. Cái gì nhiếp trong cái hơi thở riết á thì hơi thở vào hơi thở ra cái gì nó thành ra nó bằng, mà hơi thở cái gì đều tâm gì nó an. Còn cái tất cả những cái pháp cái gì quán sát hơi thở cái gì thì vẫn thấy lúc hơi thở nhanh hơi thở chậm, thấy không? Ha, còn cái gì tập mà cái này là đếm số, thấy không? Thành ra cái tự động riết là cái tâm cái gì calming trở lại, mà khi mà cái tâm liên lợi bằng cách lấy cái tiếng Nam Phật là 6 tiếng hay là 4 tiếng để là đo cái độ số của hơi thở, thì cái hơi thở vào với hơi thở ra nó bằng nhau, nó khiến cho con người mình rất là an và khí lực chạy rất là đều, mà khí lực đều thì nó tự động nó hết bệnh. Ngoài ra cái công năng là cái danh hiệu Đức Phật có công năng về tội là cái chuyện thứ hai, cái chuyện đó là thêm một cái chuyện nữa, thêm về tội là tại vì trong công cái tiếng A Di Đà Phật đó nó có cái tất cả những công đức năng lực và cái sự gia trì của Phật nằm trong, mình hít cái đó vô nhưng mình hít tất cả hào quang của Phật trong này đó, thấy không? Giờ mình thở ra thôi, thành ra có những cái năng lực nó khiến cho quý vị bệnh nó rất là mau tiêu trừ. Nhưng mà cô không có đem cái tiếng Phật cô đo độ số thì bảo đảm hơi thở nó không đều thì cũng được, cô phải đếm số. Không, như tôi nói cô nghe, khi mà cô không theo dõi nữa thì hơi thở cô vẫn không đều, là tại vì nó theo tâm cô mà nó chuyển. Thì đương nhiên giai đoạn cái nói cô là tùy tức, cô không trụ vào hơi thở, cái bằng tiếng đếm cô cũng trụ vào hơi thở thôi. Cô nói cô không trụ là không có chuyện đó ha, cô cũng đang trụ vào hơi thở thôi, hoặc là cô trụ được cái tiếng đếm cũng là cái trụ thôi, hiểu không ha? Luôn luôn là cái tâm mình có cái chỗ trụ mới dẫn cái tâm được, hiểu không? Nhưng mà cô tập như vậy đó, cô thứ nhất á là cô không có điều chỉnh được hơi thở đúng như cái mức điều của nó. thực sự ra không bắt buộc là cái hơi thở đều nó mới thành tựu được cái khỏe. Thiên gia nó có nhiều cách luyện hơi thở lắm, chẳng hạn như có nói nó nhiều khi cái loại đúng của thiên gia mà nó luyện mình nó tạo thành thiên đơn này này kia đó, là hít vào của nó đó là bao nhiêu một hơi, giữ lại nó đó là bao nhiêu bốn hơi, giữ lại bốn, thở ra là hai hơi thì kim đơn tụ. Nhưng mà tôi có đây không phải dạy về luyện kim đơn phải không, bỏ gian bài đó, tại vì cái đó phải nén hơi rất là dữ, nó cố tình nó kết một cái gì nó cũng như lấy tất cả tinh lực trong người là nó kết thành ra một cái thành thông của nó. Nên mình không nói tới vụ đó, cái này mình nói là khí huyết điều hòa để cho nó an thôi. Thành ra cái đếm nó vẫn công năng là thì đều mạnh nhất trong các kia, còn cô tùy theo hơi thở cô á thì nó cũng không có được và hơi thở đều được, nó vẫn theo cái tứ đại cô mà nó chuyển biến. Còn cái này cũng đã giữ nó bằng cái nhất định rồi, bây giờ cơ thể cô muốn vào nữa mà hết rồi, mình niệm tới tiếng đó là xong rồi, mà đâu cho nó vào nữa nó phải ngừng à. Rồi cô thở ra thì nó đều à, mà hơi thở mà đều nhau thì thường thường là theo quan niệm thế gian á, theo nghĩa bình thường là cơ thể nó tạm nó an. À, nhưng mà có niệm Phật đó, nó được nhiều cái. Thứ nhất là nhờ công đức ngay cái niệm Phật, tại vì tất cả những nguyện lực chư Phật là lấy hồng danh làm cái cơ sở thành mình được ăn vào cái nguyện đó. Thứ hai á, nếu mà nói vậy kia là cái độ số của 6 tiếng hay là độ số của 4 tiếng, có nhiều người niệm A Di Đà Phật làm một cái độ số thì 4 tiếng thôi, có nhiều niệm Nam Mô A Di Đà Phật thành 6 tiếng, nó thành ra độ số nhất định, thành ra cái thở mình nó rất là đều. À, như bản chất á, những cái tiếng A Di Đà Phật nó có những cái âm thanh chấn động rất là thường. Nếu mà cỡ cái thời gian nhất cô để cái tâm cô lắng mà cô niệm một tiếng A đi một Phật, nó sự chấn động rất là thường, nó phá hết tất cả những cái quyệt bế trong này. Âm thanh nó có năng lực nó phá các quyệt bế, người ta dùng âm thanh có thể làm người đó chết được, người ta dùng âm thanh có là làm cho tay chân người nọ cử động được. Thành ra cái tiếng A Di Đà Phật cái gì mà để cái tâm thanh tịnh mới niệm, nó có một sự chấn động cả toàn thân, nó rất là lạ thường, nó những năng lực trị bệnh rất là kia. Công đức chư Phật để động là có cái nguyên nhân chứ không phải là không, thì cái đó là cô tập thiền không, mà cô quên rằng là niệm Phật tức thiền, là cô đang trụ niệm Phật là cô đang trụ thôi, cô cũng đang trụ thôi, cô trụ vào cái hơi thở quán thắt hơi thở ra vào cũng là cô trụ thôi. Ngay cái công niệm Phật nó có thiền mà nó có công đức của niệm Phật thì cô tổ mới chọn, là do tôi nói là tất cả những cái pháp môn của chư tổ không pháp môn là không thiền, bởi vì từ nãy nghe nhập đề tại sao nói đó, tất cả pháp môn chư tổ là luyện tâm. Muốn luyện tâm là phải có tập cái năng lực tập trung của tâm mới luyện được, muốn cải tạo cái tâm là cái tâm phải có lực. Niệm Phật tức là tập cái tâm lực này, chẳng hạn như mình nói là cái tâm lực nhớ tưởng chư Phật thôi. Tại vì mình nói là muốn theo cái thần lực chư Phật không thể nghĩ bàn, nên mình không có thể nào mà mình nói là tự lực để mình được một cái sự có thể đi qua cực lạc được. Nên mình khi mình tập trung là mình tập trung vào cái sự là cũng như là phát nguyện sanh vậy thôi, cũng như cô đang tập trung một cái y chang vậy thôi. Cái đó là tập trung vào cái sự chú tâm. Tôi cũng đang tập trung một cái tâm đó là cái tâm tha thứ vãng sanh. Hai hình thức đều là thiền hết, nhưng một hình thức đang tập trung vào cái tâm gọi là sự chú tâm, và tôi đang tập trung một cái tâm nó gọi là cái tâm đó là cái nguyện vãng sanh. Công phu đều là thiền cả, không có công phu nào không thiền hết. Ngay đến lúc cô nói là cô đang tập trung vào cái không thì cũng là một cái cô đang mường tượng để cô tập trung vào. Cái đó là cô đang tập trung vào cái tâm đó là tâm tập trung vào không. Có thấy giống nhau không? Hai bên đều là sự tập trung hết, nhưng mà cô tập trung vào cái tâm đó gọi là cái tâm đó là tâm không, cô tập trung vào cái tâm đó gọi là cái tâm đó là cái tính vãng sanh. Hai người đều công phu ngang nhau, nhưng mà cái người mà tập trung vào cái không á thì cuối cùng cái thành quả của họ đó, nếu họ đạt được cái không đó thì họ sẽ thấy cái thế gian là giả dối hư nói, nhưng mà vãng sanh thì họ đã họ không được, tại họ không hề mong cầu chứ chưa có tới trước thì cũng khước thời. Còn người mà tập trung cái này là cái tâm họ luôn luôn tha thiết, cũng như kinh Lăng Nghiêm nói đó, cũng như là đứa mẹ luôn luôn nhớ người con. Ha, người con đó nếu mà quay lưng đi thì người mẹ tìm cũng không gặp. Ha, trong cái Lăng Nghiêm đó, lúc mà ngài Đại Thế Chí nói gì không còn niệm Phật á, như Đức Phật á, cô chết á, trong Tử Thư nói là mười phương chư Phật phóng quang đến điều tiếp dẫn, cái đó là tâm đại bi của chư Phật. Không những cô là Phật tử Đức Phật mới phóng quang đến, mà tất cả cái người mà ngoại quốc, người Thiên Chúa Đức Phật cũng phóng quang đến luôn. Nhưng mà người ta không theo, là tại vì người ta không hề tập một cái tâm là nhìn theo cái hướng đứng đi đó. Thành các người tu thiền á, nếu mà trong cuộc đời này họ thành tựu được thì rất là good. Họ không thành tựu được chết, họ bây giờ không đi đâu được hết, là họ không hề luyện một cái tâm để đi. Thấy không? Mà cô nghĩ cái phước đức cô đủ sức không, đủ sức thành tựu giải thoát ra một đời không hả? Thì mình cứ tu, cô không có gì cản hết. Thấy không? Chư tổ sẽ vì chọn cái pháp môn niệm Phật này, vì chư tổ đang thấy rằng căn cơ chúng sanh sau này rất là khó tu, khó định, khó này kia, thì chưa chọn pháp môn này. Cái pháp môn này nó là tự lực trong tha lực, tức là nỗ lực rất nhiều, tập định tâm rất nhiều, tập niệm Phật bằng cách là tập trung y chang như thiền thôi. Nhưng cái pháp này gọi là pháp tha lực chứ không phải là tha lực, cô hiểu không? Cái pháp thì pháp tha lực, tức là cái pháp này cũng như là tôi khi rồi tôi giảng đó, như là mình có nghiệp nặng mình leo lên thuyền, như cái anh nghiệp ít leo lên thuyền, hai người đi qua được hết là qua được là nhờ thuyền, nhưng mà mình tự lực cái chỗ là phải bước lên thuyền, hiểu không? Cái anh nghiệp nặng là như mang đó bự bước qua thuyền lên thuyền, còn anh nghiệp nhẹ là anh mang cục đá nhỏ bước lên thuyền, hay là không mang cục đá nào bước lên thuyền, thì đồng lượt đi qua đây là nhờ sức thuyền. Cái tự lực đây là bước lên thuyền. Hai anh á đều chú tâm niệm Phật hết. Một anh thì tập trung vào cái nguyện, một anh là tập trung vào cái không, hay tập trung vào hơi thở mà không cần nguyện. À, nhưng một ông á có thuyền thì sẵn sàng bước lên, một ông thì không bước. Không bước thì đương nhiên phải chống chọi với cái nghiệp lực của mình thôi. Mình đủ sức thì mình lượt vào sinh tử nổi. Thấy không? Còn mình không đủ sức thì nó sẽ nó chìm mà. Thì tôi nói cho con nghe, không có pháp nào không là thiền cả. Thấy không? Bây giờ tôi hỏi là cái tuệ nào nghĩa đúng nghĩa là tuệ. Cô xác định được cái đó chưa? Cái tuệ nào là tuệ đúng mà cái tuệ nào là tuệ sai? Thấy không? Cái thiền nào gọi là thiền đúng, cái thiền nào gọi là thiền sai? Cô xác minh được cái đó chưa? Nếu không xác minh, cô tu định để làm cái gì, đạt được cái gì đây? Thấy không? Rồi giờ cô không xác minh được cái đó, cái tuệ cô đi biết đâu là cái trúng hay Phật. Trước đời Đức Phật biết bao nhiêu người tu thiền định, có ai đắc được như quả Đức Phật không? Sau Đức Phật rồi đó, Đức Phật độ được bao nhiêu đệ tử theo quy nhập diệt, được bác bao nhiêu người tu thiền định, có người nào mà đạt được như đức đời của đời Đức Phật được bao nhiêu các vị A-la-hán không? Hay càng lúc càng ít. Cái tuệ của vị đặt ra nó mênh, nó khó nghĩ lắm. Mình cái mình tu nó, tôi đặt cái tuệ là cái gì vậy? Cái tôi không biết gì hết gọi là cái tuệ. Cái nào gọi là nhất thiết trí? Tôi có đặc biệt là nó đạt được cái tuệ đó là nhất thiết trí, tức là biết tất cả các pháp. Tôi thấy có ai được cái tuệ đó chưa? Thôi mình nói mình tu trên con đường mới mình sẽ được cái tuệ đó. Cái tuệ của A-la-hán đó là nhất thiết trí đó. Còn cái tuệ của Đức Phật là nhất thiết chủng trí, thấy không? Cái tuệ của Bồ Tát là đạo chủng trí, tức là biết tất cả pháp môn, thấy không? Thì cái tuệ cái quả thành quả của tuệ là cái trí, thấy không? Mình nói là con đường của tôi tu vậy tôi đạt được cái tuệ. Ủa tôi tu bao thời gian tôi coi lại coi ta. Ủa nhất chủng trí này tôi coi cái vấn đề tôi cũng bí hết trơn vậy. Vì cái đó cái trí nó phát sanh là cái trí gì, thấy không? Nên là chánh định, có biết năng lực của chánh định là nó cái gì không phát sanh không? Năng lực chánh định dùng để diệt cái gì? À, chánh định không phải không có nghĩa là định tâm. Năng lực chánh định đúng nghĩa là việc thành thánh sanh si thì mới là chánh định. Giờ mình tu thời gian nè, tôi nói về trà, bây giờ tôi có định nè, tôi chắc là sanh si tôi có việc không ta? Nếu mà chưa việc á thì chắc là cái định này năng lực nó không phải là chánh định nên sanh si tôi tập hoài không việc. Bởi vì nó không phải, nếu mà nó là chánh định nó lên được một chút thì sanh si tôi có việc một chút. Tôi nói tại vì mình sẽ đặt vấn đề là tại vì tôi chưa đạt được 100% nên việc không được, tôi nói gì sai lầm. Nếu là chánh định thế mà nó lên được một bậc thì tham phải dẹp một bậc. Thấy không? Mà mình tu trong thời gian cũng có chút ít đi, coi lại nó cũng đầy đủ như vậy à. Mà giờ phải coi lại nó còn hơn nữa chứ. Ngã mạng nó còn hơn người ta nữa. Có được chút ít chứ là ngã mạng kiêu ngạo nổi lên phải không? Mình có chắc lợi cái pháp này phải chắc lợi, thấy không? Mình có trí tuệ mình chắc chứ, tạo Phật phải đặt ra bên cơ sở đó. Thôi cái đó suy nghĩ ra đây, cái này bài này chưa phải là giải trình định, mà không có trình định. Tôi muốn gặp nó đi cũng được. Chứ thiên cũng có ngồi trầm hương nữa vậy à. Chứ không có bắt buộc chư Phật đâu. Cái quan trọng á, cái niệm Phật á là cái quan trọng á, là thấy tương ưng với Đức Phật và nhập niệm Phật tam muội, là thấy Đức Phật, thấy thánh chúng của Đức Phật và thấy ngay cõi giới Đức Phật mới đúng là tam muội của Đức Phật. Còn ngoài ra những hiện tướng hương trầm hương gì thanh thoảng nhẹ nhẹ là những cái triệu chứng đó, tâm thức mình tăng tương ứng với các cõi thanh tịnh của chư thiên, hay hoặc là con người nhẹ nhàng, tức là cái cảm giác để tương ứng với cái nghiệp của người thân người mình đang nhẹ thôi, chứ nó không phải là cái cõi tương ứng với cái kia. Chư thiên là mùi thơm lắm, chư thiên là xuất hiện đây cũng như là gì xuất hiện thôi, cũng chưa hẳn. Cái quan niệm của Đạo Phật á, tại vì tâm mà nhớ tưởng Đức Phật á thì đương thiên có gì nhớ tưởng gì, cũng như tôi nói cái gì mà nhớ tưởng tiền á, tối ngủ là thấy tiền à, tại vì nhớ tưởng Đức Phật á mà thấy tâm trầm hơn là chư thiên nó xuống á, nhưng mà nó cảm cái tâm người tu nó xuống ủng hộ thôi. Đó, cái chuyện đó là chắc chắn là có, nhưng mà coi đừng có sợ, thấy không? Nếu mà có cảnh giả nó đi nữa đó, nhưng vẫn không có đủ tâm lực để phá cái quyết định tâm người đó vãng sanh. Tại vì họ tập chứ chỉ có tâm người vãng sanh thôi, họ không che đâu. Thấy không? Nhưng mà khi mà cảnh giả hiện ra là vô tình khuyến khích cho người đó tu dữ nó nữa thì con ma nó ngu. Con ma mà hiện cảnh giả làm cho người ta phấn tấn lên mà tu cho dữ rồi vãng sanh, con ma nó ngu lắm, nó muốn phá rồi ba biểu cụ nó hỗ trợ thôi. Nhưng mà đại khái là khi mà cô tu niệm Phật, cô quên rằng đi, cô có một hệ thống hộ trì cô rất là mạnh. Hệ thống đó là toàn bộ thánh chúng của Cực Lạc nó hộ trì cô. Không có con ma nào nó phá nổi đâu, cô đừng có sợ. Mà nói thí dụ đi nữa thì con ma nó phá ngu vô cùng á, thay vì làm cho người ta xấu thất nó làm cho người ta tinh tiến. Con ma đó là thiện tri thức của cô, chứ đừng có sợ. Cái thiền định á, nó có thiền định mà cái hàng như thiền định đạo vô tướng á, thì nó tối kỵ cái tông chỉ của nó là không được thấy tướng, là nó hiện tướng ra đối với nó là ma. Tại vì tông chỉ của họ là vô tướng, lấy vô tướng mà nhập vô được cái pháp tánh, cái pháp tánh là vô tướng, không muốn vô cái kia. Nhưng mà tôi thực sự ra cái vô tướng tới giờ này chưa tổ nào tỏ tả được cái vô tướng hết trơn á. Thành ra trong tâm nghiệp của mình luôn luôn nó mường tượng một cái vô tướng, mà cái vô tướng thực sự là hữu tướng đối với người đó, tại vì người đó vẽ ra. Chứ chưa tổ nói được là cái gì đó cảm giác được rồi, là kiến tánh rồi đó, mình thấy được cái vô tướng đó, giờ chưa ai thấy được vô tướng hết trơn. Vì vậy lấy cái đối tượng vô tướng của vị tu á, đối tượng trúng hay trạch thì phải xét lại. Toàn là cái gì giả ra không à, chứ tổ cố tình giảng giải cho gì thấy mà gì cũng chưa ai thấy, bởi vì nói chứ tổ này nói cái này nói cái kia. Thành ra coi chừng cái vô tướng đó, mình đang có cái tướng mình không biết, phải không? Nguy hiểm lắm á. Đó, thành ra tôi nói là cái đó là tông chỉ của thiền. Thiền lấy cái vô tướng làm cái cơ sở rồi, không? Thành ra họ tập cái không mà tự nhiên họ thấy tướng mới là ngược. Còn cái này họ đang luyện cái tâm để thấy, thì cái tướng thấy hiện ra là cái thấy họ thành tựu cái đạt của họ.
cô đang luyện một cái vô là cái không mà tự nhiên nó hiện ra tướng, tức là cô tập không thành rồi. Tại vì cô là đang tập là cái không, thấy không? Cái không tức là không có tướng mà tự nhiên hiện ra tướng, tức là ngược con đường mình đi. Còn cái này mình đang tập để develop, mình nói là đang phát triển cái tướng, thấy không? Gặp Phật tam muội là thấy được cái cõi tướng, và cái tướng nó phát hiện ra là công lực mình nó lên tới mức độ nào nó phát hiện ra được, thành ra cái chỉ huy của nó lấy tướng làm cái chỗ quét, quán tướng là tâm mạnh là ta mới thấy được cái đó, thấy không? Thầy khi mà ta thấy là không sai, tại vì cái đó là cái chỗ người ta quán, quán tâm mạnh tướng từ từ nó bỏ. Còn cô lấy cái chỗ không là cái chỗ quán, thấy không? Các lại nó phải không đi, tự nhiên hiện tướng ra là tự nhiên là mình sai, mình sai tâm chỉ của mình nên chỉ tổ mới xá. Tôi nói là thấy người đi như vậy là tật, ngay cô đi thiền mà tướng ngộ cô thấy tướng là tật, chứ không phải là không bất cứ tướng gì cũng tật. Cái đừng có nói là cái tướng gì, bất cứ tướng gì cũng tật, là tại vì cô đang tụ là muốn phát triển cái không, cô phải thấy cái không mới đúng. Cô đang luyện cô thấy cái không mà tự nhiên hiện tướng lên là tự nhiên tướng gì cũng tật hết đó. Ngay cái không cô thấy đó thì mới quan trọng là cái không cô thấy là trúng hay là tật, ngay chỗ cái không, chứ không phải nói cái tướng nữa. Cái tướng đương nhiên phải bác rồi, còn cái không cô thấy đó là trúng hay tật là cái chuyện nó mới đặt vấn đề nè. Không, cái hỏi cô là cái không là cái gì cái hả? Cô không biết nó là cái gì, vì sao cô biết nó trúng tật? Thành ra cơ tổ nói là phải kiến tánh trước mới hạ thủ công phu. Kiến tánh đó là thấy không như thật, như là bàn tay thì hạ thủ, thì vô cái không nó mới trúng. Cô chưa kiến tánh hả? Cô tô, ủa cái không nó là cái gì vậy? Mình chưa biết cái không là cái gì, mình không ăn trú làm sao ăn trú cái không nào cũng tật. Tại vì mình chưa biết cái không nó là đúng nghĩa là không của cái chân không. Cái không của mình là toàn cái không của nghiệp nó vẽ ra không à. Cái không nó vẫn là hỗn tướng, nhưng mà nó mường tượng, nó tạm gọi là tại gì, nó không chứa cái khác nên gọi là không. Cái không này không phải là chân không. Thành ra nó phải cần một cái gì tắt được cái, tắt được cái, thấy được cái không như thật trong lòng bàn tay. Và mình phải theo người đó trong suốt đời để thể mình thấy một cái gì mà không phải là họ tỏ đầu cái chọc liền. Nó nói, ê ra, thấy không? Còn mình không có gần người đó, mình dính vô cái nghiệp không mình không biết, mình dính vào những cái nó gọi là không phải thật. Chứ ngoại đạo nó tu tới phi phi tưởng xứ là không cũng khủng khiếp lắm á, cái phi rồi mà Phật nói là không được, cái pháp này nó vẫn là sanh tử thôi, thấy không? Nó thành ra cái nguy hiểm là ngay chỗ đó đó, chứ không phải là cái kia. Cái trì tích trì danh á, mình nói với mình á, thì nó được những cái lợi ích như vậy đó. Tức là theo hơi thở mình trì danh, thì hơi thở vào thì mình lấy cái hơi vào mình làm cái Nam Mô Di Đà Phật, mình lấy hơi thở ra Nam Phật. Nhưng mà quý vị có nhiều cách, cái liền có ông thành nhiều nhà thầy ông dạy ông bắt buộc lắm, cho nó ngôi a thì chỉ có cái vào thôi, Di Đà Phật phải thở ra. Tôi không có chủ trương gì nương vào cái hơi thở để mà giữ cái niệm Phật, thấy không? Thành ra mình tùy nghi, thấy không? Ha, có gì có thể một hơi thở vào là một tiếng niệm Phật ha, hay là một hơi thở vào dài là hai tiếng niệm Phật ha, rồi thở ra vậy đó là hai tiếng Phật, tùy cái gì đặt ra. Nhưng mà cái của chư tổ đều khuyến khích đó, hoặc là một hơi thở vào là một tiếng, hơi thở vào là một tiếng ha, tại nó dễ định tiếng hơn. Hai chọn nha, một hơi thở vào mà hai tiếng ba tiếng thì cái tâm mình quên á, nó không có lúc là ba tiếng lúc hai tiếng mất công á ha. Còn hoặc là mình tập ra một hơi thở vào nửa tiếng, thở vào Nam Mô A rồi Di Đà Phật là thở ra, nương vào cái thì đức thì danh mà muốn nhập định á thì sao tập lúc nào? Cái biết chỗ này nè, tôi nói là bây giờ hơi thở vào ra tức là luân chuyển tao hơi thở, là quán sát hơi thở là đã không nhập định rồi. Lúc vào lúc ra nhập ngay chỗ nào, nhập cái nhúc vào nhúc ra không có nhập được ha. Thành muốn nhập được là nhập cái chỗ nào? Đó, đó nhập thôi. Cái hơi thở, dùng cái hơi thở để nhập định thì nhập ngay chỗ nào, tập ngay chỗ nào để nhập định. Giờ phải biết định là phải có một cái chỗ để mình trụ, cái chỗ đó phải nhất biến, không có thể biến đổi thì mới gì mới trụ. Đó, bây giờ hơi thở vào hơi thở ra là vào thì nó đi từ điểm này, nó đi lên mũi, đi cổ họng, đi xuống ra rõ ràng. Nó có nhiều chỗ cái tâm mình trụ trụ sao nhiều chỗ vậy, làm sao vô định. Thở ra cũng vậy, lúc ở bụng dưới rồi thì từ đi lên nó trụ nhiều chỗ vậy, nó chỉ có cái tuệ nó không có sanh định được. Giờ nó đặt định thì làm sao? Chỗ đang điền, chỗ đang điền sao đâu nói nghe là ra làm sao? Ra mũi như anh niệm sao? Hay Phật, nhưng mà cái tiếng niệm nằm chỗ nào? Nó theo hơi thở hay không theo hơi thở? Nếu không theo hơi thở thì đang điền anh hơi thở là cái hơi thở gì? Nó đâu có hơi thở đâu? Anh điền anh một điểm, hơi thở ra vào mà. Hôm nay anh thở thằng trường, đang điền. Thằng trường nắm tiên gia mà nắm chưa bạch nên không có tới nơi tới chốn nè. Đang điền đàn bà tập coi chừng bị ảnh hưởng. Đàn bà còn kinh tập là bị ảnh hưởng. Tức là tiên gia nó tiên pháp tiên gia là đàn bà kinh mới tập trụ tâm năng điền được, còn không cái tay hệ thống năng điền nó thuộc về nó gần những hệ thống gì về huyết mạch của đàn bà đó, khi đụng vô đây nó đụng hết nguyên hệ thống buồng trứng tử cung, là cái làm đầu nó là kinh nguyệt nó ra tùm lum hết trơn á. Thành ra khi mà tập cái đó mà để tâm năng điền mà đàn bà bị phản ứng nó phải ngừng liền để làm cho khác. Cái đó là hệ thống tiên gia nó phân tích rất là kỹ, nhưng mà người đàn ông không sao, người đàn ông để tâm không sao, nhưng mà đàn bà thì có người bị phản ứng. Nó có một cái à, nói là bây giờ cái điểm đó là một cái điểm mà nó không có sự dịch biến đổi, nó hơi thở mà Bây giờ con nói là hơi thở này gồm có cái hơi thở gồm có bao nhiêu đoạn đâu, con nói tôi nghe đi. Mình nói là nương và hơi thở mà tập để nhập định thì phải nói là cái phân tích hơi thở tới cùng cực là như thở gồm có bao nhiêu cái đoạn.
Sợ cái giật cơ, sợ cơ thấy học nó rõ ràng thế này. Thì cái hơi thở bình thường thế này là trước khi thở vào và thở ra nó có giai đoạn ngừng. Cái giai đoạn nó rất là y tế, nó ngắn thôi, thấy không? Hít vào rồi cho nó mới ngừng rồi mới thở ra. Khi ngừng là cái tướng nó định ở một chỗ. Muốn tập định á, hay muốn tập thiền định á, phải tập thêm một cái niệm Phật nữa. Mà tiếng niệm Phật nằm ngay chỗ ngừng, chỗ đó nó không có di chuyển. Nam mô Phật vào vậy, thì mình ngừng, cứ nó ngừng á, thì anh nhớ anh niệm Nam mô Phật ngay chỗ ngừng á. Ngay cái chỗ ngừng là chỗ nhập định á. Tất cả người nhập định là nhập định ngay chỗ không có hơi thở. Anh là nhập định là hơi thở gì tới không có nữa. Còn theo hơi thở vào, hơi thở ra đó, thì nó là cái tướng sanh diệt của quán, nó sanh ra tuệ quán. Nhưng mình ở đây đó, mình không nói về cái tuệ quán hay tuệ định. Mình đây nói cái dạng sanh thì nó không thành vấn đề gì hết trơn á. Quý vị nương cái này để luyện cái tâm dạng sanh. Cái này là mình nói thêm về kỹ thuật đó, quý vị thích đó. Quý vị thích mà sau này muốn đi vào dùng cái này nó kia. Thì quý vị muốn tập định là phải tập thêm một trong ba trong cái trong hai vào ra thêm một cái lớp nữa là ngừng để ý. Giờ anh hít vô anh để cái tâm anh ở dưới sâu ở dưới đó thì tự động cái ngừng nó lâu lắm. Hít vô rồi anh biết nó quen à. Và cái anh thỉnh ra anh vô anh cho anh tập A Di Đà Phật đi, đừng anh nói A Di Đà Phật hơi thẳng ngắn A Di Đà Phật lên, hết giờ A Di Đà Phật tới đây ngừng A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật vậy đó, thấy không?
À. Trước khi mình hết cho là cũng có một đoạn ngừng mình cũng
à, nhưng mà anh chọn một đoạn ngừng nào thôi, trong cái trong hai cái đoạn ngừng giữa hay thở ra thở vô anh chọn một cái ngừng anh tập thôi. Thành đa số cái thở ra đó, rồi ngừng rồi mình hít vô đó, ít ai tập lắm. Người ta tập vào cái thở vào, cái thở vào nó phiêu linh, nó dễ phiêu linh hơn. Cái thở ra nó đi vào không khí khó chỗ định lắm, nên khi vào thì nó có chỗ cuối, chỗ cuối đó anh tụ cái tâm nó dễ hơn. Thở vào không khí cái tâm nó không có chỗ trú, anh định nó cũng không có chỗ thành. Họ lấy cái thở này ngừng thì họ vẫn tưởng tượng có cái chỗ trú được, tập trung vậy đó. Còn cái này hỏi vậy nè, hỏi này hỏi giờ, bây giờ cái gì niệm Phật muốn nhập định á, cái gì niệm Phật ra tiếng hay niệm Phật mặc niệm, lý do, mình nói nếu mà niệm ra tiếng á mà nhập định được thì lý do là sao? À, niệm mà mặc niệm tức là niệm không ra tiếng mà nhập định được, lý do là sao, thấy không? À, tôi nói là dầu mặc niệm hay niệm ra tiếng á, A Di Đà Phật vẫn là 6 tiếng, tại sao nhập được? Nhập được là A Di Đà Phật phải thành 1 tiếng, phải nhập định là chỉ có một đối tượng thôi, một đề mục thôi, không thể 6 đề mục một lượt. Nếu A Di Đà Phật là 6 tiếng, A Di Đà Phật nhập vô chỗ nào? Nhập vô chỗ A thì đâu có biết chữ Di Đà. À, ai hỏi à? Thì bên kia cứ ngừng thì ngừng, mình đây mình sẽ giảng. Thì mình cứ giảng thôi, em này là lên đưa pin lo cái micro lại cho ta thôi. Tại sao? Đó, rồi giờ đó công án đó, ngồi suy nghĩ đi. Công án thiền định. Thiền định cái gì phải nắm cái thực thiệt vững á, thiền định phải dân dẫn thôi à. Vô thiền định là kỹ thuật từ chút một luôn á. Rồi chưa nói đến những phóng tâm, hôn tầm rồi dùng bao nhiêu cách đối trị nha, mới hỏi là cái đề mục để làm sao nắm cho nó chắc thôi đó. Tôi thấy cái gì bồ hạt rồi sao tôi vô được. Bây giờ truy đảnh trì danh. Truy đảnh trì danh á, truy đảnh tức là liên tục. Câu này nói câu khác. Hai câu cái này thành ra quý vị nam mô Phật quý vị niệm sao? Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật là khá dễ vậy. Thì những gì niệm vậy nó gọi là phi đảnh không? Hay là không phi đảnh? Phi đảnh tức là câu này hết, câu kia nói tiếp. Thấy không? Các bạn định nghĩa nè. À, khi dùng cách này nên niệm nho nhỏ tiếng, mỗi chữ mỗi câu đều kế tiếp nhau liên tỏa, tức là móc xích như móc xích chặt chẽ, thành hình thế, chữ sau đuổi theo chữ trước, câu nọ gối đầu câu kia nên gọi là phi đảnh. Phải cho niệm đó. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, cái câu này có đầu câu kia nói đầu câu nọ đó, vậy gọi là đảnh không? Cái đó là niệm theo cái kinh Di Đà đó, mấy tổ đều khuyến không có thì giờ, thì tập một hơi thở mình ráng niệm được 10 câu, thấy không? Đại cho nói là cái sinh mạng của mình nó đứt trong một hơi thở, thấy không? Thì niệm 10 câu vậy là đắc vào cái lần nguyện lực chư Phật là khi giờ cuối nhất tâm mà mình niệm 10 câu đó, thì mình được nhãn sanh, tại vì hơi thở mình trong 10 câu thì họ ráng, cái gì? Là tổ nói là cái người làm biếng lắm thì phải tập như vậy. Thấy không? Cái gì tập ráng ngày 10 câu. Thấy không? Nhưng mà đại khái cái đó là tổ khuyên thôi, nhưng mà luyện một cái tâm dẫn sanh nó khó lắm, vì phải luyện nhiều. Thấy không? Không nhất thiết 10 câu cô chết bất đắc kỳ tử rồi một câu cô niệm không kịp đâu. Thấy không? Thành ra cái niệm mà đến cái tâm nó có lực nó chết đó là tử, cái tâm nó dẫn đi, cái tâm nó đi chứ không phải là cái tiếng niệm nó đi. Mình luyện cái tâm dẫn sanh nó mạnh rồi đó, cái tâm được lúc nào cái tâm lý niệm mình có cái tâm muốn nhẫn sanh theo nguyện mà nhẫn sanh Phật tích độ con sẽ theo. Cái tâm nó thành rồi đó, cái đụng xe cái rầm vì cái dẫn đi à. Đi là cái tâm này nó đi chứ không phải là tiếng niệm nó đi. Cái tiếng niệm mục đích để dẫn cái tâm nhẫn sanh phát sanh. À, thành ra cô niệm 10 tiếng mà cô không đặt giải thoát được cái tâm nhãn sanh á thì Đức Phật có tới nước cô cũng đâu có đi đâu, tại cô đâu có muốn đi, À, nhưng muốn đi, nhưng mà cái tâm mình muốn đi á, đó với những cái tâm khác nó xen nhau rất là nhiều. Một ngày cái tâm muốn đi mình phát sanh ra ngay lúc mình niệm Phật, rồi sau đó mình không niệm Phật, cái tâm gì nó phát sanh? Bao nhiêu tâm đời, tâm tham, tâm sân, tâm si, rồi tâm đủ chuyện nó phát sanh đó. Đó. Thành ra cái thời giờ mình luyện cái tâm nhân sanh nó quá ít, mà để những tâm phàm nó quá nhiều. Do đó khi mà mình chết đó, cái tâm niệm Phật nó không có lực. Tu tâm đó là luyện một cái tâm nào có lực. Thành ra tôi nói là phải luyện một cái tâm lực nương vào từ cái hạt chuỗi, làm sao đồng nhất tiếng niệm Phật với cái tâm nhãn sanh, thấy không? Thành ra khi mình niệm một tiếng Phật tức là cái tâm nhãn sanh nó phát sinh. Chứ giờ cô niệm hai tiếng niệm Phật xong cô nguyện một câu nguyện như con nhãn sanh, thì lúc đó cô cái nguyện nhãn sanh cô có một sắc na là hết rồi. Thời gian niệm Phật cô trụ vào cái gì? Cô niệm tiếng niệm Phật, niệm Phật cô trụ tiếng niệm Phật chưa chắc cô có cái tâm muốn đi, tại vì cô lấy cái tiếng trụ niệm Phật làm cái cơ sở để trụ tâm, trong khi người ta lấy cái tiếng niệm Phật để người ta tăng trưởng cái tâm nhãn sanh vô. Thành ra như là đại khái cái chuyện đó thì giảng mấy ngày trước rồi. À, vì cái này nó truy đảnh thì danh thôi. À, khi ăn càng như bây giờ mình nói là niệm gì đó có gọi là truy đảnh không? Chú rõ ràng là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật rõ ràng mà. Cái câu này vừa dứt rồi niệm câu khác mà. À, trong này nó nói là mấy câu đó nó đuổi nhau như hình thể móc xích, cái câu này nó dính chùm câu kia dính chùm câu nọ. Nãy tôi niệm có thể sẽ dính chùm không? Anh không dính chùm ở chỗ nào? Bây giờ tôi giờ Nam Mô thì không đã từ tiếng Nam tiếng Mô tôi không ngừng. Tôi muốn từ tiếng Nam tôi điểm âm khác phải ngừng chứ. Từ giờ bắt tôi không ngừng biết tôi sao tôi niệm được? Thì giờ phải chỉ cách tôi niệm sao không ngừng cái này. Tốc độ phải ngừng. Móc xích này đó là một những cái rời, nó là cái xích này không phải là cái xích kia, nhưng mà nó dính nhau chặt chẽ, chứ nó không phải là một sợi dây, mà nó là từng cái xích riêng, nó dính thành ra mỗi câu nó vẫn là một chữ riêng đàng hoàng, thấy không? Nhưng mà nó dính nhau chặt chẽ thôi. Nhưng mà giờ gì nói là tôi rõ ràng cái câu đó là không niên tỏ rồi đó, nhưng mà không niên tỏ ngay chỗ nào. Quý vị cũng sẽ niệm giống như tôi thôi à, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật kia đó, vậy Nam Mô Di Đà Phật kia đó. Nhưng mà tôi nói là nãy tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Phật mà không liên tỏa, nên là chưa phải đi đảnh rồi, nó không liên tỏa chỗ nào vậy. Bây giờ ví dụ như tôi nói cho coi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bằng như mà tôi mệt quá tới cái chữ A tôi ngừng, thấy không? Thì hôm nay tôi đứt ngay chỗ chữ A sao, thấy không? Đứt cái chữ A rồi, tôi ráng tôi qua chữ Nam đi, Nam Mô A Di Đà Phật đi, thấy không? Rồi bây giờ tôi ráng qua chữ A cho nó dính vô không? Rồi tới chữ A tới cha tôi hết hơi tôi phải ngừng chứ, tôi bắt qua rồi mới Di Đà Phật chứ. Tại vì cái hơi tôi cũng phải có giới hạn thôi à, phải không? Bây giờ cô ráng tránh chỗ đó thì cũng phải đứt chỗ khác. Thì cái tinh tâm tôi, tinh kia tôi cũng đọc vậy. Tôi làm đúng á, nhưng mà tôi diễn tả không được. Rồi là sáng sáng cái tầng chưa thấy. Thực sự á, liên tục hay không liên tục á, không do cái sự cái âm thanh, do cái tâm của mình. Tôi khi tôi niệm Nam Mô Phật, Nam Phật rõ ràng là cái tâm cô tôi có tác ý là hết tiếng Nam Mô Phật này là chấm dứt. Ha, cái tiếng Nam Mô Phật kia là cái tiếng thứ hai. Cứ tắt ý vậy thành ra hai tiếng này là hai tiếng hoàn toàn nó tách rời ra. Ý nó là liên tụng tùy danh là cái gì? Niệm mà không thấy có cái tâm nó tách rời giữa hai tiếng, không phải là do cái vấn đề kỹ thuật cái âm nó liên tục. Mặc dầu tôi có tắt ý Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật thì mới thấy rằng là cái tiếng vẫn liên tục. Nhưng mà chính tâm tôi nó có tắt ý là cái tiếng này là chấm dứt một tiếng. Ha, là cho tôi khởi cái tiếng thứ hai, tắt ý cái tiếng thứ hai. Cái tâm tôi nó không liên tục. Thành ra quý vị luyện là luyện làm sao cái tâm đừng có nghĩ đến sự đứt đoạn thôi là nó thành. Thì giờ Nam Mô A Di Đà, thì giờ mình nói giờ tại mình nó quen cái tập khí, nghĩa là hết một câu là cái tâm mình đứt đoạn. Đa số ai cũng vậy hết á, ai đều tại vì mà đó hết một câu là cái tâm phải ngừng luôn luôn, ai cũng nghĩ là cái tâm mình hoạt động trong một câu rồi tâm mình sẽ hoạt động câu kế, cái đó thành tập khí nhiều đời của mọi người rồi. À, bây giờ mình phân tích tỉ cái tâm đó thì thấy ai cũng có thói quen đó. Thành ra mình muốn phá cái thói quen đó thì mình phải phá luôn cái lối niệm, cái lối theo tập khí. Tức là mình sẽ không niệm chấm dứt bằng chữ A Di Đà Phật, gì mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A thiểu gì đó là khai mình sẽ ở giữa cho cái tập khí đi ngược ngạo ấy hả. Khi mà nó quen cái vấn đề đó rồi đó thì lúc đó mình phá luôn cái tâm ngay đứt đoạn, tại vì dầu khi mình có phá tập khí đi nữa thì tới chữ A nó cũng ngừng. Nhưng mà trong cái tâm mình vì tập khí là A vẫn liên tục, cái tâm mình nghĩ là A này nó chưa hết cái chữ A Di Đà Phật, thấy không? Nên khi mình nói là gì mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A đại khái gì đó, thì ngay dầu mình ngừng cái chữ A nhưng mà cái tâm mình nó có tập khí là câu này nó đang tiếp tục chứ nó không ngừng. Vì vậy không đứt đoạn là cái tâm mình nó đứt là cái câu nó đứt. Thành ra nếu mà khi bây giờ nhảy qua như vậy đó thì cái trong dòng tâm thức của mình đó, nó là một cái sự liên tục, tại vì mình đã quen rồi. Nhưng mà tại vì mình cố tình mình đọc là ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật rồi mình ngừng lại Nam Mô A Di Đà Phật gì, thì bây giờ mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mình cho nó đi luôn, cố tình cái tâm để nó dẫn đi luôn, thì lúc đó cái câu này nó nóng rồi câu kia, một cái tâm liên tục, thấy không? Tới chữ A rồi đó thì mình ngừng. Nhưng mà tập khí của mình á, mình ngừng bằng cái khẩu thôi, nhưng tập khí mình nó là liên tục. Nên lúc đó thầy mình đầu trong A mình ngừng, nhưng mà cái Di Đà Phật nó vẫn nói thành một kết, thành nó vẫn là cái liên tục thôi, làm cho cái tâm của lúc nào nó sống đi hoài, cũng như nó móc xích, nó không cho có chỗ ngừng. Thế nhưng cái chỗ mình ngừng là vọng tưởng nó xen vô chỗ đó đó, truy dẫn vào ra một đích nó là nó phá vọng tưởng rất là mạnh, rồi cái tâm này nó hoạt động mãi, cũng như cái tâm nó bám vào một đề mục hoài vậy đó, nên nó đi liên tục vậy nè, nó không cho một cái vọng tưởng nào hết. Con này ơ tu thiền nè, thấy ngay chỗ giác tánh là ngay chỗ nào, trong cái tâm mình muốn thấy được cái giác tánh mình nó giống giống như là cái giác tánh nguyên sơ là thấy ngay chỗ nào vậy? Cô phải thiệt. Thấy chỗ nào? Thấy chỗ nào vậy? Cô học nhiều quá rồi cô không biết thấy chỗ nào đâu, có sao cô dụng không? Thấy chỗ cái tâm bắt đầu là vô sanh, cái tâm nó không sanh không diệt, cái tâm mà vừa diệt xuống ha, rồi sau nó có một niệm khởi nó sanh ra, thì ngay cái chỗ giữa này nó chưa sanh vô sanh đó, từng đường như giác tánh, mà cái chỗ này nó trong sắc na, nó lẹ lắm, thành nó phải tập định để kéo dài đoạn này ra, thì mình vô đó mình định như đó liền, thì lúc đó mình thấy cái tâm nó không sanh không diệt, cái tư tưởng này nó mất rồi, không có cái tư tưởng phát sanh, chưa phát sanh và chưa kịp phát sanh, thì cái sắc na đó, đó là cái giác tánh tương đương với giác tánh hiện lộ, không? Thành ra cái danh thì đó thì danh là vậy đó, thì danh để tránh cái tâm mình nó bị cái một cái ác pháp nó xen vào giữa trong đó, bằng cách là mình tập thành thói quen nó liên tục nhớ nhớ không ngờ rồi. Còn không cái tâm mình mà nếu mình quan niệm mà tới đó mình ngừng, tức là cái chỗ ngừng đó là chỗ sanh vọng tưởng. Cái này nó nói áp dụng phương thức như thế, nhờ sự kín đáo bền chặt trung gian không xen hở nên tạp niệm không có chỗ len vào. Cái này nó phá tạp niệm bằng cách là nó móc xích lại, nhưng mà thực sự cái tâm mình nhận hành chứ cái hình thức cái ngôn ngữ nó không có diễn tả được cái đó đâu. Gần đến pháp này thì tình ý khẩn trương, cái pháp này là khủng khiếp lắm, là tại vì cái tâm quý vị là nắm cái tâm, cái là quán xét từ từ, quý vị là bên thiền gia ưa nó quán xét tâm lắm, cái này là quán xét dữ lắm á, tâm nó chạy mà thấy nó không cho nó ngừng, mà thấy nó ngừng là bắt đầu vượt qua nó liền, thành ra nó quán xét cái tâm nó liên tục, thấy cái tâm vọng tưởng mình chạy liên tục, cái tâm niệm Phật mình liên tục mà quán xét không rời thì mới đi được cái liên quả, nó giống như pháp thiền vậy đó. Tâm miệng dũng tiến, oai lực của chánh niệm bao trùm tất cả, khiến cho nghiệp tưởng vô minh tạm thời chìm lặng, ánh màu tam muội bộc phát chiếu xa. Thấy ghê gớm không? Từ xưa người tu tịnh nghiệp trong lúc tình tưởng mênh mang rối loạn thường dùng cách thức này, thấy không? Cái này là phá vọng tưởng rất là mạnh, tại vì nó siết vọng tưởng tối đa, nó không cho một cái kẻ sợ kẻ, một cái sen kẻ nhỏ để vọng tưởng phát sanh ra. Cái này quý vị niệm rất là khó chứ không phải dễ. Thấy người nào mà qua thức quán tầm nhiều á, đi cái này mới dễ. Họ quen thành thức vận chuyển của tâm rồi, thấy cái tâm họ chạy rồi, thấy không? Thì không vậy. Và bình thường thì quý vị phải luyện như vậy, luyện theo phá tập khí, tại cái tập khí mình nó quen nó ngừng, thành ra mình phải đổi tập khí là mình niệm qua cái đó. Thế là thường thường mình ngừng cái chỗ A Di Đà Phật, thường thì phải niệm trên dạy chữ đó mình ngừng. Cái sau á, mặc dù mình ngừng nhưng cái tập khí của mình nó vẫn cho là không đứt đoạn, nên tự nhiên nó thành liên tỏa, phải không? À, còn đúng cái kỹ thuật của mình mà đi đúng liên tỏa này là quán sát cái tâm rất là dữ dội để cho cái tâm không có một cái xen hở. À, nhưng mà thật sự ra dùng tập khí cũng được, thấy không? À, rồi giác chiếu trì danh, giác chiếu trì danh thì chắc khỏi dạy đi, thì nó thuộc về quan tâm. Đang làm nó thuộc về thiền, quý vị đang đi về tướng, nói cái này nhiều thì lâm ra cái đang luyện cái tâm mà hữu tướng nó khó luyện, thấy không? Từ nào quý vị vượt qua cái giai đoạn đó, thực sự cái hữu tướng vô tướng bản chất nó là một thể thôi, thấy không? Thì nào mới vượt qua giai đoạn đó, nó bắt đầu nói là vô niệm tức niệm, hiểu rồi nó sẽ hiểu, thấy không? Này nếu mà nói ngay cái đó thì quý vị đâm ra nó mâu thuẫn. Lễ bái trì danh, à giờ lễ bái trì danh này nó thực tế nè, lễ bái trì danh tức là vừa lại vừa niệm Phật. Thì phương pháp này nó có cái này thì dễ rồi. Ở đây quý vị nào thường nào, quý vị nào thường thường hành trì pháp này, có quý vị nào hành trì không, có pháp người hành trì không? Pháp này nó có đại năng lực rất là lạ thường, mà tôi thí nghiệm đa số đều thành tựu hết. Đa số mình á, bắt đầu mà đi vào Đức Phật mà muốn cho cái quy y nó thành tựu là phải đi vào pháp lễ bái. Cái tâm quý vị không bao giờ thực sự quy y Phật pháp tăng đúng nghĩa hết. Là lý do là cái tâm của quý vị không thường lễ bái chư Phật thế kia. Cái tâm mà một người, khi mình cảm thấy cái đó nó cao quý, nó quý giá trong nương tựa, tự nhiên người ta phải qua lễ bái một cách không có bị áp bức. Thường thường quý vị khi quý vị vô một cái tâm quý vị không muốn lễ bái, trong tâm người đó thấy cái đó là cái gì chưa ha, quý vị thấy quý vị mà gọi là mấy vị tổ mấy vị kia gặp Phật họ lễ bái một cách rất là nhẹ nhàng, nó thành kính một cách tự nhiên phát lộ ra nha. Cái này nó chứng tỏ rằng cái sự tam quy của họ nó đang đạt tới mức độ tuyệt vời đó ha. Còn tam quy của mình nó còn yếu xịu à. Hình thức lộ ra là thấy lại thấy biết liền à. Chư Phật, ông chư Phật cái lễ bái nó không có một sự cảm xúc nào hết trơn á. Chư tổ lễ bái chư Phật đó là một cái sự an lạc hạnh phúc vô biên, họ lễ hoài không mệt. Tại vì họ thấy đây cái sự nương tựa cái trí tuệ này cái sự tuyệt vời. Thấy không? Nương tựa mà từ từ họ mới thâm nhập được vô trong Phật pháp nhờ cái sự lễ bái đó. Cái sự nương tựa đó, cái sự nương tựa càng mạnh chừng nào pháp hành họ càng nhiều chừng ấy, họ tin vào Phật tự nhiên họ tin vào pháp. Họ tin cách tha thiết họ đi vào được. Cái này là hình thức để mà đạt được cái quy y. Quy đúng nghĩa của sự quy y. Lại nhưng mà vận tâm cái sự quy y cho nó phát lộ ra. Lại nhưng mà lại mà nó trơ trơ triết giờ mình chưa biết kỹ thuật để phát lộ được cái sự quy y đó ra. Khi mà ta lại lễ Phật, lễ bằng một cái sự. Hồi xưa tôi mấy cô rồi cổ họ tôi nó tôi thấy mà sao mà mình dạy hoài không tiếng, tôi cho bà con lễ Phật thôi, thôi lễ Phật đi. Lễ chừng nào mà có khi nào có cảm giác gì mà đặc biệt mà hiểu rồi đó trình cho tôi biết, thì cổ lễ một thời gian ấy, cổ mới nói rồi bây giờ con mới hiểu cái sự quy y nó là như thế nào. Cái quy y đó là đem toàn bộ mình nương tựa lấy một cái gì nó gọi là quy y, tức là thấy người đó là một cái sự vĩ đại, một cái sự toàn thiện, một cái sự đáng kính phục, một cái sự gọi là tha thiết, một cái sự gọi là tôn thờ, nó rõ ràng cái gì, tôn giáo nó có tính cách như vậy đó. Hình thức đó là mình thích cảm thấy mình cái ngã mình không có nữa. Cái ngã mình bộc lộ ngay chỗ đó đó, cái người mà không hề lại ai, người đó tôi nói mà cũng chưa chắc là hay. Họ thấy cái ngã họ lớn lắm, họ tưởng là họ vô ngã, nhưng mà thực sự lại cái dư tổ lại thấy cái ngã với cái ngã của họ cũng không là ngã, không? Còn người mà còn chắc rằng là lại không lại, trên bản chất họ đang chấp một cái ngã, mà cái ngã đó là ngã mạng. Chư tổ tối chư Phật tự tại trong lại và không lại, không? Còn người mà chú thương hoặc là tôi không lại hoặc là tôi lại đều là ngã hết. Một anh là tri liệt mạng, một anh là tăng thượng mạng, ngã mạng đó. Nhưng mà cái anh mà tri liệt mạng đó là cái anh đang tập cái sự nương tựa, thì cái ngã mà nó càng nhỏ chừng nào thì càng dễ diệt chừng đấy. Cái ngã mà nó bự thì khó diệt, thấy không? Và chư tổ là lại là không ngã, thấy không? Mình phân biệt một cái là thành đây nhìn cái lễ lại của Phật tử mà biết là nó đến tâm của Phật tử đối với Phật giáo như thế nào. Thành ra nhiều khi mình chắc lại đi vào con đường đạo Phật mà không có biết được sự nương tựa vào Phật và pháp đang chỉ cần nhìn qua cách lễ lại mà ta phải đánh giá rồi cái người đó, cái sự tu hành người đó sẽ tới đâu, người đó đang bị kẹt chướng ngại nằm ở ngay chỗ nào. Đa số người nào không lễ Phật, đa số kẹt trong cái chướng ngại là hoặc là cho đó là hình thức, hoặc là cho đó là cái vấn đề chấp tướng, hoặc là cái tâm của họ gọi là người ta ngã mạng, thấy cái hình thức nó không cần thiết. Thành ra cái đó nó cũng là cái chướng của cái người kia thôi. Thành cái lễ này nó có một cái năng lực rất là thường, mình lễ cũng xứng đáng, tại vì đầu sau Đức Phật cũng là cái người mình đang theo giáo lý của ngài, mình đang nắm cái sự quy y của ngài, thấy không? Tất cả sự chỉ dạy là tất cả hiền thánh đăng cũng nương ngài mà thành tựu, tất cả các pháp đều nương ngài mà thành. Thành ra khi mà họ lễ, tâm họ rất là tha thiết, rất là nhẹ nhàng, mà cái tâm càng tha thiết chừng nào là cái gọi nó gọi là cái cảm ứng nó càng mạnh như thế. Thì khi mà lễ đến mức độ nào mà trong cái lễ mình cái Đức Phật gần như là nó đã hiện trước mặt mình mà đang dỗ về mình như một người con, thì lúc đó mới hiểu được cái quy là lúc đó cái tâm nó an lạc hạnh phúc vô bờ. Cái lễ Phật nó đã tạo sự an lạc không cần tu thiền định gì hết, cái gì tập thử sẽ biết, cái chuyện đó là có kinh nghiệm qua hết á, chứ không phải là cái đặt nó không thua an lạc thiền định đó. Cô nghĩ mà một đứa trẻ mà nằm trong cái vòng tay của người mẹ người cha, nó không có sợ sệt một ai nữa hết, nó an lạc vô cùng, nó không sợ sệt cái gì hết trơn. Cái nhân thì nó có kết quả. Cô lễ Phật á, thực sự á, cái lễ Phật cô đang gieo cái nhân, cái cũng như là mình khung kim hạ để mình lễ bái một cái người cao người trọng, thì cái khi mà cái quả nó phát sanh á, là cái sao cô sanh ra được người ta lễ bái trở lại thôi. Cái quả đó là quả tự nhiên, thấy không? Cái quả đó là thường cô muốn người ta lễ bái là cô phải là người quyền quý thế lực. Thường thường người nào lễ Phật vài cái phước đức họ sanh ra được như vậy, được như lại là quyền quý thế lực gì thôi, thấy không? Đó. Còn muốn diệt tội hay không á, thấy không? Là cái tâm hướng của mình nó hướng về cái đó. Đó là Đức Phật có đại bi đại nguyện đại thể nguyện lực, nghĩa là dùng tất cả công đức để mà hướng về chúng sanh, để mà giúp đỡ tất cả chúng sanh trong mọi cái phần việc, trong đó có việc đại tội. Nay con nương vào cái bi lực của Phật, con nhờ cái chư Phật hộ trì nguyện cho rằng cái tội chướng, thì lúc đó nó sẽ đi về chiều hướng giải tội, nó sanh ra vô lượng công đức. Cái giải tội nó chỉ là một thôi, còn để tự nhiên thì nó sanh ra cái quả tự nhiên thôi. Thì Đức Phật là cái chỗ phước điền, mà cái phước điền là cái ruộng, cái phước điền đó là một cái ruộng phước cô gieo hạt giống nào nó cũng lên nó ngon hết á. Thành ra cái tâm cô hướng về cái gì chẳng hạn như hướng nè, đây là cái lễ bái trì danh này là mục đích của nó là đem gieo cái phước điền nhãn xanh, nên không đặt cái giải tội, cũng không đặt mấy cái khác, mà lễ đây với tâm nguyện rằng con nương vào Phật con đi thôi, và con biết Phật có hứa cái đó và con quyết định con nương vào cái hứa con đi. Một cái lễ Phật của mình là cũng như là mình gửi gắm tâm nguyện của mình chấp nhận mình nương nhờ tư Phật. Một cái lễ của mình là cái lực đi mình càng mạnh hơn một chút. Một cái lễ thứ hai mình mạnh chút, cái lễ hoài năm sau coi lại, trời không biết tôi chết tôi vẫn sanh được không nha, nghiệp nhiều quá, vậy là tập là thua rồi. Thì cái lễ bái chị anh là không biết đó, nhưng mà quý vị thử quý vị sẽ thấy nó an lạc vô cùng. Khi mà cái tâm mình hiểu Đức Phật, quý vị phải muốn lễ bái thì anh có gì phải hiểu Đức Phật, thấy không? Hiểu hết Đức Phật, hiểu được cái sự thương mến, cái từ bi đại bi tâm của Đức Phật, đại trí tuệ của chư Phật, thấy không? Tự nhiên mình nằm trong cái một người đại hiện tri thức, mà cái gì nó cũng biết, cái gì cũng có thể giải quyết cho mình được, là trí tuệ, đại công đức, là đại phước báo, cái gì cũng có thể hộ trì mình được, thì quý vị rất là an lạc. Cái an lạc này đó, quý vị tập thiền định nó cũng có nhưng phải không? Nhưng mà cái an lạc ép tâm rất là mạnh, nên tập rất là khổ. Cái an lạc này là an lạc do sự nương tựa mà phát sanh, nó rất là nhẹ nhàng, mà đồng thời mình có cái phước đức nữa, mà trừ ngã mạng nó dễ hơn. cái thứ khác. Người mà chấp nhận sự nương tựa cái ngã họ ít lắm, nó nhiều cái lợi lắm, mà công đức cái chỗ phước điền đó, mình lễ đây làm lễ phước điền, cái quan trọng nhất là thành ý lễ, thì lúc đó làm công lễ có cái trì danh, thì đó là lễ Phật trì danh. Giờ mình niệm đây ở di Phật, nhưng mà cái tâm của mình là hướng về Đức Phật và tha thiết muốn cầu vãng sanh, là tập cái này thì thành vãng sanh. Còn như lễ Phật chẳng hạn như học danh đủ sám, lễ Phật thành là sám hối. Tại vì tâm Đức Phật là bao gồm tất cả những phước báo làm chỗ nương tựa chúng sanh, nên trong phước báo đó đó tùy theo cái duyên cảm chúng sanh mà tạo thành phước từ riêng từ chúng sanh một. Vì lại thiện giáo đây lại mặt công kia đó mọt, cái quan trọng là cái tâm lễ chứ không phải là cái thân. Nhưng mà bên Tây Tạng sẽ nói rằng là lấy trong kinh điển nào mình không hiểu, nó nói là khi mà cái thân là ngũ thể mà gọi là đầu địa đó, rồi đổ thể người ta là sáng hai vai hai tay hai chân đó mà sát đất á, thì bao nhiêu mà hạt bụi mà đụng vô trong cái người đây đó là được gọi là được bao nhiêu cái kiếp mà làm vua gì. Còn cái lễ của mình á thì cũng hai tráng hai tay, đại khái như nè, ngũ thể là gì, không có, mình niệm A Di Đà Phật trước. Rồi mình bằng cái tâm thì mình cũng nói là mình niệm Phật, nghĩa là gì, con xin nương tựa vào cái nguyện lực của ngài và con cũng mong người con đi. Thì đó mình mới quán tưởng rằng là ngài đang cũng như trước mặt mình, ngài đang từ hòa để ngài đỡ rằng mình, là mình với mình ôm chân ngài mình hung vậy đó, ngài đang trước mặt mình và ngài đang tiếp dẫn mình vậy đó. Một cái lễ đó cũng như mình quán tưởng để cho cái lực càng thân cận ngày càng mạnh. Còn nếu mình ăn lúc đó mình vừa niệm vừa quán tưởng nó khó lắm, thành ra lúc mà mình niệm xong rồi là mình bắt đầu mình quán tưởng. Bởi vì cái pháp môn này bây giờ tập làm sao để cái tâm trong tín nguyện nó càng phát sanh nó mới đúng nghĩa, nó mới tịnh độ cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là cái niệm Phật không phải là cái cứu cánh, nhưng mà cái tâm của mình mà hướng về Đức Phật mà giữ cái quán sanh đó là cái cứu cánh. Thành ra nếu quý vị giữ được cái tâm đó rồi thì bây giờ có niệm hay là không niệm, hay là lúc quý vị đang niệm để tay cái gì đều được hết. Nhưng đại khái là mình biết rằng là khi mình lễ vậy đó, nếu mình để thời gian đó mình hoàn toàn nhận tâm nó dễ hơn mình vừa niệm vừa nhận tâm, hay không dễ hơn. Rồi giờ tiếp mình hồi hướng.